Phần của chúng ta cũng vậy, nó mang cái tính tiệm tu, có nghĩa là phải kiểm soát những cái hành vi, những cái ngôn ngữ hoặc là bất cứ những cái gì mà mình thuộc gọi là thuộc về hệ thống của thân khẩu ý của chúng ta. Nói một cách khác là các vị thấy rằng dù là đại thừa hay là dù là cái bằng tiểu thừa hay nam tạng vậy, trong tất cả các cái kinh và các cái lỗi lầm được nói trong kinh cũng đều do cái gì? Do ba nghiệp của mình là thân khẩu ý. Và nói một cách khác là con người mình nó có nhiều cái chướng duyên, cái lỗi lầm, và nó tạo nên tất cả các cái sự khổ đau, hạnh phúc hay là mình gọi là rối rắm của thế gian này đó, thì cũng đều do con người thôi. Cho nên bây giờ nếu mình tu để được giải thoát hay là mình không tu để được ở trong thế gian này bình thường á, thì mình cũng chỉ giải quyết cho ba cái vấn đề là gì? Là tham, sân, si, hoặc là thân, khẩu, ý. Còn như bây giờ mình sống, các vị thấy rồi, cuối cùng con người mình giải quyết hai chuyện gì? Ăn với ăn với ở, rồi mới ngủ thôi. Cuối cùng rồi cứ mở mắt ra thì cũng kiếm ăn, rồi nghĩa là cũng kiếm cái gì mặc đi ra ngoài đường, rồi cuối cùng là tối rồi về ngủ, rồi 80 năm chứ ít đâu, rồi cũng làm cái chuyện đó chuyện thôi. Trăm năm trong cõi người ta, nhưng thiệt ra thì ai mà chẳng có gì thở ra hít vào, có hai cái đó thôi. Chứ còn thiệt ra rồi bây giờ mình có làm gì đi nữa rồi nó cũng không có đi ra ngoài cái lĩnh vực của con người. Cho nên vì chỗ này là cái chỗ quan trọng mà trong cái phần tâm chúng ta học, chúng ta thấy rằng khi định nghĩa chữ tâm, người ta định nghĩa rất rõ ràng rằng tam điểm gì như tinh tượng. Tam điểm như tinh tượng, viết ba chấm nhau là giống như cái ngôi sao. Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tự nguyệt tà, tức là mấy vị chữ Hán họ đánh một cái móc lên vậy đó. Nhưng mà phi mau tùng thử đắc, tức là nếu mà mình có thể là mang lưng cái bằng lông con này con kia ha, tức là làm trâu làm bò, hay là cái bằng các vị có thể là trong một kiếp quá sanh nào đó, có thể các vị có thể làm con nai con này con kia. Kể cả lúc mà Đức Phật tu hành, Bồ Tát ngài cũng từng làm nai chúa, làm sư tử, rồi làm voi. Trong một cái quá trình dài của kinh Nam Tạng cũng nói đến điều đó. Thì phi mau tùng thử đắc, hay là các vị có thể là tu hành cao hơn nữa, thì các vị có thể thành tựu Phật quả cũng đều do cái tâm này. Đó, thì vì vậy mình mới có thể kết luận lại là ở trong một con người mình đó, là vì vậy mà cái tâm nó rất là phức tạp, rất là tế nhị và rất là khó nói. Cho đến ngay cả trong giờ phút này mà tại sao mà Đức Phật vẫn khẳng định là mình không có thể nữa là tin tưởng được cái tâm của mình là vậy. Phải nói thật lòng vậy. Và do vậy cũng đồng thời các vị cứ nói rằng mỗi lần mình muốn nói, mình muốn chứng minh điều gì là mình nói rằng tại sao người ta không tin mình. Thật ra thì chính mình cũng đã không tin mình rồi. Chính mình cũng không tin được mình. Thành ra bảo người ta tin tưởng mình 100% hoặc là thật sự thì chắc chắn điều đó sẽ không thể xảy ra đâu. Đó là cái lời khuyên mà trước khi chúng ta học kinh Phật chúng ta phải. Và nếu khi mà chúng ta đã nắm chắc là chúng ta không có thể bảo đảm được là về chính mình cũng không biết là mình có thay đổi hay không, thì mình cũng đừng có bắt người ta phải thực sự là phụ thuộc hoặc là tin tưởng vào ở mình mà không được nghi ngờ mình. Phải nói như vậy. Đó là cái phần để hôm nay chúng ta sẽ vào hai cái câu chuyện cũng như là hai cái câu tích của Pháp Cú. Thì như các vị thấy là lần vừa hôm qua chúng ta đã đọc cái câu nói về cái tâm hốt hoảng dao động. Rồi tức là câu 33-34 là nói là giống như con cá mà bỏ lên bờ vậy, sợ sệt thế nào thì mình phải sợ cái pháp thế nào, để như là giống như là ác ma vậy. Rồi bây giờ cái câu 36-35 thì nói rằng cái tâm phàm phu của chúng ta cứ xoay vần theo ngũ dục, dao động không dễ dàng gì nắm bắt. Chỉ có những người nào mà đã điều phục được tâm mình mới có thể được yên vui. Vì chính cái ý niệm mà mình không có thấy, không có hiểu, không có biết nó, nó tráo trở lắm. Phải nói rằng trong kinh á, khi mà thầy còn nhỏ học một cái bài kinh tên là Tâm Hoang Vu, là muốn nói rằng cái trong có Đức Phật diễn tả cái tâm con người nó đi vào ở trong một cái rừng, nó đi vào trong một cái cảnh giới nữa là mơ màng hoang vu lắm, chứ không có phải là rõ ràng minh sáng như bên ngoài. Cho nên con người cái tâm của mình nó có lúc nó lén lút, có lúc nó nghĩa là xấu xa, rồi có lúc nó hiền thiện, có lúc nó tốt đẹp. Và những gì mà chúng ta nói ngày hôm qua là nó là gì? Là vọng tâm là sinh diệt, chứ chưa có bao giờ chúng ta sờ mó tới. Chúng ta không có cho đến ngay cả khi chúng ta học Phật chúng ta cũng không nói tới cái tâm của chân tâm được, chưa nói tới. Để đến một lúc nào mà khi mà các vị thấy rằng không có nói năng, không có suy lường, không có so sánh gì nữa trơn, tức là cái bằng như bất động, thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội nữa là tự mình, mỗi người tự mình có thể là sở ngộ được, mỗi người có thể là sở đắc được, sờ mó được cái chỗ sâu kín quyền nhiệm. Chỗ đó chúng ta mỗi lần mà mình đọc kinh, bài kinh mà khởi đầu vào của những cái buổi nghi thức á, thì các Phật tử sẽ đọc cảm ứng đạo giao nan tư nghị, không có thể bày tỏ được. Làm thế nào để nghĩa là chữ cảm ứng đây tức là giữa mình với cái Phật tánh, với cái tâm Phật, với cái chỗ mà gọi là Phật tâm và chúng sanh, ba cái không có lìa nhau đó, mà mình cảm ứng được đó, thì lúc đó các vị mới thấy rằng cái quyền nhiệm của nó. Còn bây giờ mình nói là mình chỉ nói về được gọi là trong nhị đế, là mình nói về tục đế thôi, nói về nghĩa là ngôn ngữ. Mà ngôn ngữ khi nào mà đến một cái mức độ gọi là đạo đoạn thì tâm hành xứ diệt. Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái câu này là liên hệ tới cái phần câu 36. Câu 35 thì chúng ta đã học qua rồi, về cái phần mà các vị nhớ là nói rằng khó nắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục âm tâm điều thì an lạc đến, là nói về cái gì? Là nói về cái vị mà đã ngồi thiền để mà thấy được 99 kiếp, đó là người đó từng làm gì? Từng làm vợ mình, từng hại mình. Và cái bà mà bà cụ được gọi ở cái mã đề thôn đó, tức là Makita đó, tức là mã đề thôn đó, đã giúp đỡ cho các vị tỳ kheo thế nào. Và chính một cái người nữ cư sĩ, một cái người lớn tuổi mà có khả năng có thể chứng được Anaham, thì bây giờ các vị chứng được không? Mình cũng cư sĩ, mình cũng nữ cư sĩ phải không? Mình cũng thế nào cũng có thể là sẽ chứng được là Anaham, chứ không phải là không đâu. Tuy nhiên là vì cái lý do làm có những cái làm cho mình không chứng được, là cái mức độ ham muốn của mình nó chưa có được, nghĩa là giảm thiểu, chưa có được giảm thiểu. Khi nào mà cái mức độ ham muốn của mình nó giảm thiểu rồi đó, thì các vị biết là mình có khả năng sờ mó được những cái chỗ lĩnh vực này, chứ không phải là không đâu. Ngày xưa cái thời kỳ của Đức Phật á, trong cái thời kỳ mình được gọi là chánh pháp á, thì có lẽ là con người ta nó đơn giản hơn mình bây giờ nhiều lắm. Đơn giản hơn mình nhiều. Kể cả cái thời kỳ Đức Phật về cái nói, về cái suy nghĩ, về tất cả những cái gì họ đơn giản lắm. Cho nên các vị thấy rằng có một người họ gặp Đức Phật, họ thấy Đức Phật gì, họ thấy họ thích, họ hâm mộ, họ tới họ ngồi nghe cái Đức Phật nói một bài pháp, nghe xong cái họ đắc được pháp nhẫn tịnh, họ vào được gì dự lưu, rồi cái nghĩa là họ ngồi những hai ba cái tầng thiền của họ lên tới tam thiền. Còn mình trời mấy chục năm trời nghe nói khóa học mà cũng sách theo bài vở, rồi có nhiều người viết thấy thương lắm à, viết đầy hết trang này qua trang kia. Các vị mà thấy mà ngồi gần ngồi từ quán ba nghe trời ổng viết cái giấy không còn cái lỗ nữa rồi mình trơn. Thầy đó là phải nói rằng ổng mà nằm xuống không ai kế thừa được trơn. Ngồi ổng ghi chép một bên thì để máy một bên viết ha. Đó, thì bây giờ nhiều cái người hành giả chúng ta cũng vậy. Nhưng mà do gì nó quá nhiều như vậy đó thì chúng ta trở thành phức tạp, không có còn đơn giản nữa. Hồi xưa họ đơn giản lắm, nghe Đức Phật nói à như vậy, thấy như vậy, biết như vậy, tu như vậy, như thị cái là họ hiểu ngay và họ họ thành tựu được. Còn bây giờ của mình á, cái ham muốn, tức là cái ngã và cái ham muốn của mình nó nhiều quá đi. Do cái thời kỳ được gọi là tiến bộ, cho nên nó làm cho con người mình thỏa mãn nhiều thứ. Thỏa mãn nhiều thứ. Và trong cái kinh Pháp Cú đoạn này, Đức Phật có nói một cái thí dụ. Đức Phật nói rằng cái tâm ham muốn với cái dục lạc nó nhiều lắm. Vì khi nói tới cái tâm á, là đã là cái được gọi là một trong cái không có hình thức. Trên Đức Phật nói rằng nếu nó có hình thức, nó có vật dụng á, thì cái cõi ta bà này á, không có chỗ để nó chứa. Và kể cả cái độ cao của nó tới kể cả tam thiên đại thiên á, trời đại thiên vương cũng không có chứa được cái ham muốn, cái dục vọng khi mà nó biến thành một cái vật chất, tức là khi nó biến thành một vật thể à, thì các vị biết là nó chỉ có là khi mà thầy đọc kinh á, thầy nghĩ rằng Đức Phật của mình á, ngài có nhiều cái ví dụ nghe nó rất là không có, mình gọi là không có complex lắm, nhưng mà cũng làm cho mình có một cái hiểu được rằng nó rất là dễ sợ. Ví dụ giờ mình nói rằng tam thiên đại thiên thế giới, hay mình nói là hằng hà sa số, bây giờ những khoa học đó, họ phân tích những con số đó thì bao nhiêu tỷ đó, thì mình khó tính. Như hồi xưa là Đức Phật đã dùng bằng cái tuệ giác mà nói như vậy. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có nói một câu mà ngày nhỏ khi đọc xong thầy cứ suy nghĩ hoài, không ai mà ví dụ như vậy nổi hết. Các vị biết ví dụ sao? Cái Đức Phật nói rằng cái nước tiểu của con muỗi không thể nào tiểu, không thể nào đái mà để cho ướt được cái quả địa cầu, phải không? Dĩ nhiên là con muỗi mà lớn, quả địa cầu lớn. Cũng vậy, lòng dục của con người không bao giờ đầy. Thì bây giờ mình cứ nghĩ rằng đó là giữa cái sự cách biệt, nghĩa là làm thế nào để nên là nghĩ đến một cái ví dụ nghĩa là nó ghê gớm như vậy. Không biết con muỗi nó có tiểu không biết. Nếu mà nó có, nó là một cái sinh vật thì nó có sẽ có những cái bộ phận không, và nó sẽ là tiểu, nhưng mà nó biết rằng nó tiểu được bao nhiêu nước. Mình suy nghĩ vậy đó. Vậy mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn là đã ví dụ tới cái câu ví dụ vậy, nước tiểu của mũi không thể tiểu cho cái ướt được cái đất của địa cầu. Cũng vậy, lòng dục của con người không thể nào làm cho đẫm ướt được, làm cho đầy được, thỏa mãn được. Và cái lời mà Đức Phật nói trong câu chuyện này, sau khi chúng ta đọc cái câu chuyện của cái người mà trong thời gian 99 kiếp mà đã từng làm vợ chồng mà hại lẫn nhau đó, cho nên cái vị A-la-hán họ thấy rất là sợ hãi, rất là chán nản cái thế giới này và nhập Niết Bàn. Qua cái câu thứ 36 thì được thí dụ là cái tâm phàm phu. Tâm phàm phu là cái tâm của con người của mình bây giờ, nãy giờ mình nói đó, toàn là vọng tâm cả. Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, biến hóa, u ẩn, khó thấy, nhưng người trí
nhưng người trí lại phòng hộ tâm mình để được yên vui và nhờ cái tâm phòng hộ. Thì có nghĩa là vì nó biến hóa như vậy, nó có nhiều cái gọi là mánh lới lắm, nó lừa dối mình. Cho nên bây giờ mình, cái người trí, tức là người có khả năng có thể thấy được nó một cách, nghĩa là thấy được cái gọi là cái tâm vọng đó để phòng hộ nó. Nói theo cái ngôn ngữ mà Ôn Thanh Từ nói là gì, mình biết vọng mình không theo đó, mà làm thế nào là cái người trí phải biết được cái tâm vọng đó để không theo. Và đồng thời không theo cũng đồng nghĩa là mình phải có một cái cách để phòng hộ cái tâm của mình. Thì trong cái câu 37-36 này nói rằng: tâm khó thấy tế nhị, theo các vọng quay cùng người trí phòng hộ tâm, tâm hộ thì an lạc đến. Làm thế nào để mà tâm mình nó được, nó là an lạc? Tại vì trong này kể chuyện ngắn thôi, tức là nói là một cái con, một vị trưởng khố, khi mà ổng đi vào, ổng tu á, thì đã khuyên ổng đi xuất gia. Ổng đi xuất gia, ổng làm tròn các bổn phận. Nhưng mà khi ổng làm cư sĩ tại gia thì dễ, nhưng khi ổng vô xuất gia rồi đó thì mới giao cho ổng một vị thầy dạy luật, một vị thầy dạy giáo lý. Trời, ổng dòm nghe giáo lý Tam Tạng Kinh Điển, ổng dòm thấy mấy cái chồng sách là ổng lắc đầu à. Rồi bắt đầu nghe qua luật, ổng nói cái gì mà cả ngày cứ hết cái gì cũng phạm luật, cái này đúng, cái kia sai, cái gì cũng giữ luật hết. Các vị nghe là 250 giới là nó cái gì nó cũng dính vô trong trơn, thì bây giờ làm sao giữ được. Cho nên cái ổng thối thất bồ đề, tức là mình gọi là chán nản. Mới đầu nghĩa là ở ngoài thì nhìn thấy trong chùa thấy cũng khỏe, cũng vui vẻ này kia, nhưng mà vô rồi thì các vị mới biết thế nào là lễ độ, phải không? Cho nên mấy người mà chưa xuất gia nó vô mình thấy mấy cô trong chùa này kia, trời ơi, mới vô một cái là cơ bằng đổi màu liền. Cắt kè bông nó nhiều lắm, cho nên nghĩa là không phải dễ dàng gì đó. Nó thiệt là phải nói như vậy. Và ngay cả lúc mà các vị biết á, cái thời mà thầy còn làm tiểu, làm chú tiểu á, đủ chuyện hết, mà nhờ nó cứ lăn lóc hoài mà nó sót tới bây giờ. Chứ thiệt ra mà tính ra mà suy nghĩ mà mình biết rằng nó thứ đủ thứ vậy, không chắc gì mình dám đi, không chắc thì dám ở chùa, không? Hãy nói một cách cho cùng, người ta hỏi mình sao mình cứ còn hoài vậy, thì mình nói rằng mùi thiền đã bén muối dưa, màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sòng, nhưng mà sự đời thì chưa có tắt lửa lòng. Chưa có dám nói cái đó, không? Chưa dám nói cái đó, không ai bảo đảm được hết, không? Điều mà thầy muốn nói cho các vị biết là cái chỗ này, nói là các vị này họ thấy chán nản, họ ở trong chùa một thời gian họ thấy chán nản. Vì sao vậy? Họ không tìm được cái an lạc pháp, họ không tìm được cách phòng hộ tâm, cho nên vị đó muốn bỏ về. Thì khi đó Đức Phật mới kêu lại hỏi rằng tại sao mà đã vào làm một tỳ kheo rồi mà lại thối thất. Thì vị đó mới nói rằng bất mãn, thấy rằng đó là tại sao mà ở ngoài thì thấy nó tự do quá, mà vô trong này cái gì cũng luật, cái gì cũng lệ, cái gì cũng bắt phải dày, đủ thứ đó. Ăn phải dày, phải nói, mà không được nói, rồi không được cười, không được đi, không được chạy, đủ thứ đó. Thì Đức Phật nói rằng bộ nó khó vậy sao? Thì nói dạ khó. Vậy bây giờ nếu mà nhiều quá, 200 năm vượt giới, người giữ không nổi, giữ một giới được không? Nó một giới thì được, một giới. Nếu mà Ngài cho con một giới thì ở lại tu. Đức Phật nói được rồi, thôi ngồi xuống đây. Giờ chỉ giữ được một cái thôi. Giữ gì? Giữ cái tâm thôi. Đó, một món thôi. Giữ cái tâm, tức là để coi biết rằng nó nghĩ gì, nó nhớ gì, nó ra, nó vô, thấy nó rõ ràng, cứ được mỗi ngày tham quán vậy. Thì cái Ngài nói cái câu kệ này, nếu mà cái người trí có thể nghĩa là phòng hộ cái tâm mình, nó giống như là một cái người nghĩa là cái bằng giữ cửa vậy, nhìn thấy nó ra vô, cái nào là khách trần, cái nào là chủ. Khách thì nó có đến có đi, chủ thì nó không đến không đi, nó sẽ ở là làm chủ mình. Thế nào mà mình theo dõi một cách sát nút vậy thì có thể đạt được an lạc, gọi là phòng hộ. Đó là cái câu mà 36, do vì cái sự bất mãn. Nói như vậy để các vị thấy rằng trong quá khứ cũng vậy, tới bây giờ cũng vậy. Đôi khi mình thấy ở các chùa, các vị, nhiều người là hỏi sao mà chùa không có phát triển, nhất tăng nhất tự, không có kiếm người tu. Đôi khi mình muốn học Phật á, mình phải có một cái căn, cái duyên, cái nhân duyên. Và thứ hai nữa là trong đời hiện đại mình phải có một cái nỗ lực rất lớn để vượt qua những cái chướng ngại, mà nhất là có thể nghĩa là giữ được cái tâm mình một cách nghĩa là trong sáng, chân chánh. Đối với thầy cái đó được gọi là trực tâm, hay gọi là cái bằng cái tâm ban đầu. Lúc nào mà mình đến với cái các Phật tử của chúng ta làm Phật tử tại gia mà mình muốn tu, hay là mình muốn tu nó tiến bộ nhiều á, thì mình thấy rằng ngay từ thở và cái tâm ban đầu mình đến chùa, mình thấy Phật có mình quý làm sao, mình thấy tăng ni mình quý thì sao, rồi tất cả những cái gì đó mà những cái tâm gọi là cái sơ tâm á, cái buổi ban đầu á đó, rồi bây giờ nghĩa là mình giữ đó. Nếu cũng giống như là cái câu mà người ta nói trong tình cảm, người ta nói rằng cái thở ban đầu lưu luyến ấy mà ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Bây giờ mình đổi cái lưu luyến ấy đó, mình chuyển vô trong chùa, mình nói cái thở ban đầu cung kính ấy mà ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Giữ lại cái tâm ban đầu với đạo, với Phật, vô nghĩa là thấy nghĩa là đi ngang qua cái tượng nào cũng xá cái cũng cúi đầu, giữ vậy đó. Mà đối với tăng với ni nghĩa là cơ bằng phải kính trọng, phải có một khoảng cách, rồi phải có tâm nghĩa là vừa tàm vừa quý, vừa sợ vừa kính như thế nào đó để mình tu tập á, thì chắc chắn á mình mới có khả năng đi suốt con đường, dù làm Phật tử hay là dù làm người xuất gia. Còn nếu mà mình bị nghĩa là cái tâm ban đầu mình không giữ được á, thì các vị biết một thời gian thì nó sẽ bị cái tâm mình, cái sơ tâm của mình nó sẽ bị tan biến, nó sinh ra những cái tâm nữa là thứ nhất là dễ vui, rồi phàm phu, rồi nữa là thương ghét, rồi bị ảnh hưởng nhiều thứ, nữa là mình gọi là trong bát phong á, bát phong á là nào là lợi là danh, rồi khen rồi chê, rồi hơn rồi thua, rồi dinh nhục đó, nó làm cho mình bị chao đảo ghê lắm. Và khi nó chao đảo vậy rồi mình không giữ được cái tâm ban đầu nữa, bắt đầu mình mới cái tâm mình nó mới đi, nó đi nhiều cái chỗ, nó suy nghĩ nhiều cái. Và có nhiều người đó, mỗi lần mà thầy khuyên Phật tử của thầy mà tu á, thì đọc cái bài sám hối vậy. Nếu bây giờ mình chỉ thật sự mình chỉ giữ được cái hai câu trong bài sám hối thôi, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con quyết lòng vì đạo hy sinh. Nếu mình chỉ chọn được một câu đó thôi để mình thực hiện thôi, thì mình thấy rằng nếu vì đạo mình hy sinh, mình đã hy sinh được cái gì? Tại sao là mình phải chịu gian khổ đó? Nếu mà mình vượt qua được mà mình hiểu được hai câu đó thì chúng ta sẽ không có bị thối thất Bồ Đề tâm. Cho nên cái tâm của mình là nó dễ thay đổi lắm, nó chỉ cần là một chút xíu là nó đã biến rồi. Tự mình không giữ được thì huống hồ gì những hoàn cảnh mình gọi là nó thuận nghịch, nó làm cho mình thay đổi. Thì cái câu mà chúng ta sẽ học hôm nay chính là câu 37, tên là cái tâm của mình nó không giống như là cái ở một chỗ, nó không có ở một chỗ mà nó làm gì, nó chạy. Cho nên đôi khi các vị thấy rằng mình ngồi đây nhưng mà nó cũng chạy, nó chạy mà nó chạy không phải là chạy gần đâu, chạy xa lắm, chạy xa, sống một mình không thân, ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm thì thoát khỏi ma trói buộc. Cho nên đôi khi mình ngồi đây mà mình phóng tâm đi, cho nên con người của mình nó nhất niệm thông tam giới rồi. Ngồi đây nhưng mà nghĩ bên Mỹ, ngồi đây mà du hí bên Mỹ cũng có nữa, rồi ngồi đây mà du hí ngoài Karamata, ngồi đây mà tưởng tượng đó là mùi phở, mùi này mùi kia, tức là trong tâm chúng ta nó sẽ tạo lên, bởi vì tâm như giống như một công quả sư vậy, nhân quả nhất thiết pháp, cái quả nó vẽ ra mọi thứ ở trong hiện tại và trong cuộc sống. Thì người nào gọi đó là gì, nghĩa là cho remote, tức là các bạn nằm mơ ban ngày. Cho nên đôi khi mình đang ngồi ở đây chứ mà cái tâm của mình nó bốc tại, nó không có yên ổn, bởi vì mình có nhiều cái vòng nó làm cho mình nhiễm vô chỗ đó. Do đó cái chỗ mà thanh tịnh, cái chỗ trong sáng của mình nó sẽ bị mờ tối đi. Ngay cả trong những thiền truyền, các vị biết là cái chuyện có nhiều thiền sư vừa đi mà vừa nói nữa là khởi tâm lên thì chư thiên là biết liền, không khởi tâm lên là chư thiên liền. Cho nên đôi khi mình muốn biết được cái tâm trạng ai, các vị biết là chúng ta học bài vừa qua nói về là tha tâm không. Tha tâm không là gì? Là cái khả năng biết được cái ý nghĩ của người khác. Thì thật ra là những cái vị mà tu thanh tịnh đều có khả năng đạt được điều đó, không phải là khó khăn lắm đâu. Tại vì mình chưa có đủ thanh tịnh. Giống như bây giờ mà đóng cửa lại hết, mà tối mà các vị cũng ngồi thiền á, các vị ngồi đóng cửa phòng hết rồi, thì lúc đó các vị thật sự là yên tĩnh á, thì các vị muốn nghe cả tiếng đồng hồ nó cũng, các vị cũng nghe nữa. Và không phải nghe cái đồng hồ đeo tường không thôi, mà nghe cả cái gì, nghe cả cái đồng hồ đeo tay, các vị cũng nghe được tiếng của nó. Thì nếu mà mình thanh tịnh nhiều nữa thì cái tế tâm của mình rồi đó, là khi mà ai họ muốn đến và họ làm gì, họ khởi cái tâm lên là nó trở thành những cái khúc xạ, những cái dòng sóng điện đó, nó chuyển đó, là mình biết được họ đến, họ nghĩ và họ nói.
điều này là có thể thực hiện được, có thể thực hiện được, không riêng là những người đắc tới thần thông đâu. Và có một điều ở đây thì các vị thấy rằng chỗ này muốn nói là cái tâm của phàm phu mình nó chạy xa, nó sống một mình, hay là nó sợ hãi, nó cũng ham sâu, muốn nói lên cái tâm nó nhút nhát, nó mình gọi là nó rất là khôn lường biến hóa. Là kể ra là muốn kể lên là một cái câu chuyện của một cái vị ngày hôm qua chúng ta có nói, một cái vị nổi tiếng, tức là ngài đã đắc được a la hán nhưng mà sau này ngài bị mù, tức là có những chỉ chỗ rồi là dịch là đại đức hộ mù, còn cái chỗ thì nó là ngài tăng hộ. Khi ngài tăng hộ, ngài xuất gia thì em gái của ngài cũng sinh một đứa con trai, cũng cho đi xuất gia, cho nên hai cậu cháu đều xuất gia. Và cái người cháu làm đệ tử của ông cậu, nhưng mà rồi trong một mùa an cư thì ông cậu, người cháu cũng đã thọ tỳ kheo, cho nên được người ta cúng vải ca si, hay là mình gọi là ca tê bây giờ, những cái vải rất là quý. Thì cái người cháu đó mới nghĩ đến cái công lao của cậu, vì vậy mới để dành lại một cái cúng vải dài và muốn cúng dường cho cậu của mình là trưởng lão tăng hộ. Nhưng mà đến khi mà ông ta đợi cái bữa đó sau khi hết an cư rồi, ta cúng dường cái khúc vải đó lên, thì ngài tăng hộ không có nhầm. Ngài nói rằng ta đã đủ y lực, ngài chính là La Hán, ngài nói rằng ta không có thiếu. Thì người cháu này cứ năn nỉ hoài, nói rằng đó là ở ngoài thì cháu, còn ở trong là đệ tử, nhưng mà ngài cũng vì thương con, con muốn cúng cái này cho ngài. Nhưng mà ngài nhất định ngài không nhận, ngài nói ngươi muốn làm gì làm, thì ta không có nhận. Thì cái bây giờ cái người cháu này là đứng hầu ngài, mà trong lòng rất là bất mãn, nghĩ rằng mình ở ngoài mình là cháu ruột, bây giờ mình vô đây mình là đệ tử mà ngài không có thương, vậy thì mình ở trong chùa làm gì nữa. Cho nên cái ý nghĩ là không có muốn tu, không muốn tu nữa, bây giờ để mình về biết làm ăn gì giờ, tại vì ở trong chùa rồi, bây giờ tu bây giờ ra ngoài sẽ làm ăn gì. Ông ta suy nghĩ rồi, các ông ta mới suy nghĩ rằng nếu mà bây giờ mình về thì bây giờ mình thôi kệ, mình lấy hết mấy cái khúc giải này mình về làm gì, bán rồi bán, bây giờ có một chút đỉnh làm gì, muốn làm cho nó sinh lời đó là gì, có ở Ấn Độ là bây giờ nuôi dê là con này, cái loại này nó mau đẻ lắm, nó đẻ cho nên nó có sữa này kia, rồi nuôi dê rồi bán được nhiều tiền, có tiền mà cưới vợ, rồi cưới vợ thì kiếm người vợ đẹp nữa, cho nên không sớm thì thế nào sinh con, rồi cái là suy nghĩ tới là có con thì các mình sẽ ẩm con mình đi thăm cậu mình nói chung cũng nghĩ vậy. Rồi cái đó là hai người nghĩ tới chuyện đó, rồi nghĩ tới hai người cùng đi, nữa là đi trên đường thế nào, đẩy xe đi. Rồi đến chừng anh nói rằng đó là đưa cho do ổng ẩm con, rồi cái người vợ đó là giờ giống như sơ ý là rớt đứa nhỏ xuống, rớt đứa nhỏ té cái chỗ bánh xe, giận quá, giận đó là cái bọn không nghe lời, cho nên mới lấy cái gì tính như là trong đó thì cũng lấy cái cây này đánh người vợ mình, nhưng mà thật ra là đang nắm cái quạt cho trưởng lão, cho nên nó là gõ lên đầu ông cậu một cái cốc. chuyện đó giống như là chuyện đề thiên. Nhưng mà chuyện đề thiên á, các người nghĩ nó có thật, cái chuyện mà chúng ta đang kể nghe vậy, nhưng mà thật ra là trong cuộc đời này hiện tại chúng ta cũng đã và đang đi vào trong cái giấc mộng, chứ không phải là không đâu. Mình ngồi đây rồi mình, khi các vị đến đây rồi mấy mươi năm ở Úc rồi, các vị sai làm cái gì, xây dựng cái nhà như thế nào, cho ai này kia, trong khi mình ngồi mình tính toán trước hết, mình phải lập plan mà, có kế hoạch này cho nên, nhưng mà khi nó tới thực tế thì nó không phải như vậy hết. Khi mà gõ ổng một cái cốp vậy thì ông ngài tăng hộ mới nói rằng sao mà vợ ngươi thì ngươi không đánh mà ngươi lại khụi lên đầu ta, không nghe vậy ông sợ ông quả hồn bởi biết bởi vì nó đến chết rồi. Ông thầy cũng thấy hết được cái tâm của mình rồi, mà tâm mình là nghĩ bậy bại gì đó, cho nên ông ôm đồ bỏ ông chạy thì mấy chị kia bắt trở lại xong mới đem vô. Chứ Phật nói rằng tại sao đang tu mà lại bỏ chạy, mà tỳ kheo mà sao mà không đã đi quy thuận theo giáo pháp Như Lai rồi bây giờ vậy. Thì nói rằng dạ con thì cũng muốn tu lắm, nhưng mà con bất mãn lắm, tại vì thứ nhất là tu mà ở ngoài thì có cậu, mà bây giờ vô đây là cậu cũng không nhìn, giống như là giữ luật kỹ quá, thành ra không có tình cảm gì đâu, cúng dường thì không chịu nhận, thành ra bây giờ con chán nản rồi, con nghĩ những cái ý nghĩ bậy bạ xong quấy, bây giờ cậu cũng biết được, cũng sợ quá, cho nên làm sao mà mặt mũi nào mà ở nữa. Thành ra Đức Phật mới nói rằng không sao, không phải ngươi đâu, mà tất cả mọi người trong cuộc đời này cũng phải phóng đấu với cái tâm đó, là ham muốn, cái tâm mình gọi là cái bằng phàm phu mà không kiểm soát được của mình, không phải là dễ dàng cái đâu. Cho nên bây giờ ở lại rồi đây, rồi bây giờ ngài mới bắt đầu phải là chỉ cách làm thế nào để phòng hộ tâm. Ngài nói nghĩa là phải muốn mà cho nó nữa là thoát khỏi được cái ma nó trói buộc mình thì phải phòng hộ cái tâm mình bằng cái câu kệ mà ngài mình nói đó, tức là chúng ta nói rằng ai điều phục được tâm thì thoát khỏi cái nữa là ma nó trói buộc. Cho nên nữa là ma là gì, có người tưởng ma là con ma này kia, nhưng mà thật ra chữ ma khi mà các vị học chữ Hán mới thấy ma là chướng ngại. Cái gì nó làm chướng ngại cho mình ta gọi là ma chướng. Chữ ma là như vậy, chứ không phải là ma là con ma. Và trong ma chúng ta cũng biết rằng chữ ma nó được dịch, nó có nhiều nhiều loại ma lắm. Có thiên ma, có tử ma, có ngũ ấm ma. Tức là người bị chết rồi đó, người ma. Và ngay cả khi mình tu mà mình bệnh mình sắp chết rồi đó, là mình sắp chết, nó làm cái cản trở sự tu hành mình, nó cũng là một loại ma chứng. Đó thì gọi là ma. Chứ thật ra là chữ ma đây thường thường hay nói trong kinh Nam Tạng đó, tức là thoát khỏi cái sự ma trói buộc, tức là thoát khỏi cái sự nó là chướng ngại, cái sự nó là ham muốn của chúng ta. Và nếu mà một người đó mà cái tâm mà không có đủ dũng lực đó, thì mình sẽ bị những cái loại ma này, tức là nó trói buộc, nó gìn giữ. Các vị biết là những cái kết cấu trong tâm thức của mình nó được gọi là những cái chi phần của phiền não đó. Nó giữ mình, nó cột trói mình chặt, không có cách gì mà mình có thể ra được hết. Giống như bây giờ mình nói là người ta nói rằng vũ vô thiết tỏa gì năng lưu khách à, trời mưa cho nên nhờ vậy mà lớp học ngồi nguyên đây không ai dám đi ra ngoài này. À, vũ vô thiết tỏa năng lưu khách, nhưng mà gì sắc bất ba đạo chỉ định nhân, tức là cái sắc, tức là ở đây là sắc pháp, nói gần mà nó là sắc đẹp, nhưng mà thật ra là sắc pháp. Sắc pháp là những cái gì mà có hình thức, mình có khởi lên ham muốn. Dị địch nhân là có thể cột trói con người của người ta, có thể cột trói người ta, tức là đè ép người ta. Và nếu mà chúng ta đọc bài sám nguyên mạng thì chúng ta mới thấy rằng tất cả mọi cái nghiệp báo, mọi cái việc làm của chúng ta làm con người bây giờ sinh ra các tội lỗi là gì? Thập tiêu, thập tử, kết hành, tử lỗ, di nhân. Nên ra là mình khi mình sám hối mình đọc cái bài đó rất là sâu xa, không? Bởi vì đệ tử chúng đẳng tự bi chân tánh, tức là tự mình thôi, tự bi chân tánh uổng nhập mê luôn, tức là đẩy mình vào trong dòng mê luôn, tức là ham muốn đó. Cho nên rồi từ chỗ mà chúng ta mới thấy rằng những cái mà thập tiền thập sự đó nó trói buộc mình, như nãy nói rằng cái sự cái ma chứa nó trói buộc rất là khó mà thoát. Không phải dễ dàng gì đâu. Bây giờ mình nói thì ai nói cũng dễ, thì nó năng thiết bất nhân hành. Có nhiều người nói rằng họ cái đó nhầm gì hoặc là không gì. Nhưng mà rồi khi mà các vị mới thấy rằng chỉ có những vị mà họ đạt được cái thiền định đạo cao đức trọng, họ gọi là cái bằng đối với các pháp mà tâm họ không còn động nữa, thì tức là thiền. Dùng theo ngôn ngữ ngày xưa là đối cảnh vô tâm mà vẫn thiền, không cần phải nói tới thiền nữa. Nhưng mà bây giờ nói tới cái đó ở đây không dám nói, không ai làm nổi. Ai làm nổi không? Có ai không? Ai đâu giờ tay lên thử coi. Đúng mảnh thôi coi. Thật ra là mình đối cảnh là mình sẽ sinh các cái tâm do đó cái khởi tâm. Thì bây giờ các vị thấy rằng ở đây có ai thuộc thập triền không? Triền là gì? Triền là trói buộc. Mà mười sự trói buộc nó là thế nào mà tới mười sự trói buộc được? Thập triền, thập sử. Sử là sai sử không? Thập triền tức là sự trói buộc. Mười sự dây trói buộc đó là nó đơn giản trong mỗi ngày của mình đó, mà các vị là thấy rằng nó sinh cái tâm của mình. Trong tâm của mình là gì? Kể cả ví dụ giờ mình bực tức nè, ví dụ nó là phẫn hận cú não tập sang cú xỉm hại yêu vô tạp vô quý, những cái đó nó thuộc về đó là thập triền. Mà ví dụ giờ mình hờn má, mình thấy mình lên để chút thế ta ngồi hết không có chỗ ngồi của mình mặt mình cứ về. À, nó thấy đơn giản vậy nhưng mà nó là triền vừa á, các vị không? Rồi bữa nào mình tu rồi kể chẳng hạn như là ngồi gần ai đó rồi mình họ nghĩa là nói chuyện nhiều mình thấy mình khó chịu, mình cảm thấy sao đó, thì tất cả những cái đó nó liên hệ tới mình tưởng đó là phải sân si giận dữ lắm, nhưng mà thật ra không phải đâu. Bởi vì chỉ triền ở đây tức là nó trói buộc mình, nó trói buộc mình, tức là nó làm cho cái tâm mình nó không được tự tại. Nó khi mà đối cảnh vô tâm, tức là gặp cái cảnh đó mà mình không có khởi tâm á, thì đã đang thiền. Nhưng mà lần này thì mình không có được thiền, cái nên vì nó khởi một chút xíu là mình đã không dễ. Có nhiều người nói là bông gì đâu mà dễ, mà cũng cầm héo vậy. À, vô vậy đó, đâu dính giác của mình, mình thấy nó dễ, cấm làm gì đó. Thì ngay cả cái tâm đó mà nó cũng thường về loại tâm tâm tiền đó. À, các vị thấy đơn giản vậy đó. Vì vậy mà nó mọi thứ mọi gì như đó. Rồi cái mình thấy người ta nữa là mặc cái áo gì mặc vô chùa đó, đâu dính gì tới mình đâu. Rồi hay ta đi ngang qua giờ có đang mặc cái quần gì đó. Rồi bởi vậy cứ mỗi thứ vậy nó sẽ làm cho mình, đó nó gọi là thập triền. Mà khi định nghĩa là các vị nghe không? Phẫn hận hú não tập sang cuốn sĩ mẹ kêu vô tầm quý ra, nó dài vậy. Còn nếu mà cái mà trói buộc mình lớn thì nhiều người biết rồi, tham sân si mạng nghi rồi hạn kiến rồi thân kiến thì kiến tùm lum hết. Tóm lại là chúng ta đọc cái bài này á, cái câu này á, Đức Phật sẽ nói về cái gì, cái câu chuyện của cái người mà đệ tử mà của ngài Tăng Hộ. Thì các vị thấy rằng chúng ta chỉ cần không có tỉnh táo thì chúng ta sẽ bị sơ tâm, tức là rơi vào. Nếu mà chúng ta qua cái câu 38 thì chúng ta mới thấy là nó còn nghiêm trọng hơn. Tức là cái bằng Đức Phật kể về một cái câu chuyện, tức là ai mà tâm không an trú ấy, là nói về gọi là Sita Hatha, tức là người bị tâm sai sử. Và cái vị này mà hôm qua tôi nói là ổng bảy lần đi tu, bảy lần ra. Cho nên nếu bây giờ có người nào mà lỡ mà tu một lần rồi trở lại thì không sao, còn chịu trở lại cũng là giỏi rồi, phải không? Rồi có can đảm lắm. Bởi vì các vị biết là những người xuất gia rồi muốn tu trở lại rất là khó. Là vì cái gì? Là vì cái ngã, cái tự ái mình. Hồi đó mình cũng ngon lành lắm, trời ơi, mình ngồi mình trên cao rồi mình thiết, mình đọc kinh thì kia rồi, người ta mô Phật thì kia, bây giờ tại vì mình làm lính trở lại đó, nó khó vậy đó. Cho nên là những người mà tu trở lại là một trong những cái gọi là khó lắm, khó thực hiện trở lại lắm. Vì cái tâm gì? Cái tâm tự ái, cái tâm ngã mạn của mình. Rồi những cái Phật tử vậy, thấy cái người đó vậy rồi cái cũng cứ dồn dồn vậy, cái làm cho mình thấy mình bị gì? Nhột nhạt, khó chịu, cho nên khó tu lắm. Ở đây nói là cái vị này họ dám, họ cũng dám bảy lần. Nó bảy lần nhưng mà hãy nghĩ là bảy lần họ cộng lại, tức là sao? Một lần ra, lần vô, cứ vậy, cứ ra, vô, ba lần, thành sáu rồi không? Chứ đâu còn bảy lần dữ vậy, phải không? Thì tại sao kể chuyện đó? Bởi vì cái vị này đó là một bữa nọ cũng bị lạc con bò, rồi ông đi vô trong, ông đi kiếm mệt quá, đói rồi ông đi lạc vô một cái thiền viện ở trong rừng. Ê, ông đói ông xin rửa mặt xong rồi ông nói rằng các ngài có cái gì cho con ăn chút. Ê, mấy thầy thì theo mấy đi khất thực với lại người ta cũng đang ăn cái đồ còn nhiều đấy. Có thì thí chủ đói bụng thì ăn đi. Tờ ngồi cũng ăn một bụng no đi, không nhận đồ cũng chùa pháp bảo nấu ngon. Mấy đồ phải vậy rồi à, đầu bụng ở đây có cúng gì dữ nữa nó không. Ở đây thường vậy là Phật tử cứ tới cúng là đầy đủ, đó là bơ sữa đường dầu á, là chư tăng đi cất thực về cũng uống rồi. Phật tử vua chúa lên tới cúng rồi cái về ngồi suy nghĩ mình làm ngoài mà chết cha luôn, sáng cài chiều cài còn mất con bò kiếm đổ hồi hộp á, mà về bị vợ lằng nhằng đủ thứ chuyện nữa. Còn mấy ngày vô trong này sướng đó là chỉ đi cất thực tới giờ ôm đi thôi, rồi đi về á, rồi đó là ăn rồi người ta cúng vậy, mà không phải là lâu lâu nghe, mà thường trực vậy nữa nghe. Cho con tu bộ khỏe hơn. Bởi vì các vị biết không, có nhiều vị như ở Canada mà cũng vậy. Có một vị vừa rồi tu nhưng mà thầy thì cũng không có muốn nói, nhưng mà họ tu mà muốn đi khất thực mà, nhưng mà vì cái lượng khất thực đó là khất thực, tức là những gì thực phẩm thôi, mình chỉ nuôi thân thôi, và mình đó là một cái duyên để mình làm pháp, để mà mình để cho những người mà họ không đến chùa được họ có một chút lòng thành, họ cúng dường những phẩm này. Nhưng mà rồi mình nhận tiền mà ta đã sai rồi. Rồi có nhiều vị đã nhận tiền rồi nói trời, hồi đó là mà thợ may á, một ngày em kiếm 2 năm đỏ mắt, bây giờ đi Karamata sáng tới chiều kiếm 400 đô. Thì các vị thấy không, nó sai tới 100.000 lần vậy đó, thì nó sẽ dễ bị vào con đường là nhân quả đó, tội lỗi. Bây giờ dù nó có thật không thật gì, nhưng mà cái tâm mình cũng không có nên nghĩ như vậy. Mình khởi tới như vậy là nó tạo thành một cái nhân quả rất là lớn, rất lớn. Thì nó làm sai đi cái giáo pháp. Cái việc mà mình no đủ hoặc mình thiếu không sao cả, nhưng mà làm cho người ta hiểu lầm về chánh pháp, hoặc người ta nghĩa là hủy bán về cái Phật pháp đó, thì cái nhân quả nó lớn nhiều. Thế còn thiệt ra là đối với cá nhân mình được sung sướng hoặc là những cái việc mình làm vậy nó không có gì quan trọng cả. Thật ra những người mà họ đói khổ họ có thể vào trong chùa để họ tu chứ không sao cả. Không phải là cái giáo lý gì chân chánh, họ có thể là nếu về Phật pháp về chỗ mình có thể nương dựa, mình có thể nhờ để mình an ổn thì không có sao. Nhưng mà những cái hành vi hoặc những cái ý nghĩ mình mà làm cho họ hiểu sai lầm về Phật pháp đó, thì cái đó nó thành tội lỗi, lỗi lớn. Chứ còn ví dụ giờ có nhiều người nói rằng cái người đó tu đó là tại vì ở ngoài làm ăn nổ hoặc là vợ bỏ rồi tu, không sao, vợ bỏ mới tu được, nếu mà vợ không bỏ đâu cho mình tu, cái đó là không sao cả. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là tại vì vợ bỏ là xấu xa gì. Tại vì là đến một lúc nào mà ma tức là những cái tham ái nó thật sự nó chán nản rồi thì ma mau lúc này là nên đi tu. Cho nên lúc nào mình nghe nó vợ nó đâu đi đâu đi, trời ơi mình lại ba lại. Bây giờ lúc này là cái chỗ mình gọi là cái mà lúc mà mình ký cái bản gọi là chung thân á, bây giờ cho mình được gì, tha bổng mình sớm quá hơn cái chung thân rồi. Sao mình đã ký một cái tờ giấy gọi là cái 100 năm đó, là cái 100 năm, bây giờ cho mình mất 30 năm đó rồi cho đi đó, nó là release sớm quá. Cho nên mình năm môi là hoặc mình lại mình đi không có lỗi. Cho nên người nào mà đi tu vì bất cứ lý do gì, kể cả là cái bằng đói khổ nghèo, ngưỡng độ nghèo vô trong chùa tu cũng không có lỗi lầm gì, miễn là họ phải gì, họ phải có một cái tâm niệm chân chánh và họ học được giáo lý có thể thay đổi con người của họ. Nhưng mà đừng có dùng cái phương pháp tu hành để làm cho người khác hiểu lầm về giáo lý đó, thì cái đó là mình sẽ có lỗi với Phật pháp, có lỗi với Tam bảo. Thế còn thật ra là mình vì những cái chuyện là vì cái khổ ở thế gian làm cho mình giác ngộ chứ. Đó tại sao là không tu, nó tại vì con đau khổ quá vì chuyện tình con tu, chuyện đó cũng không sao cả, có cái lý do khổ để cho làm mình muốn tu. Nhưng mà bởi vì có lần kể các vị nghe, con kêu ông vô ông sai ông xin vô đập cửa kêu Phật ông sao hỏi làm gì, Phật ơi con khổ quá con mệt quá giờ con muốn tu, xịn mùi rượu không, Phật nói vậy muốn tu cũng sao, con cho cạo đầu cạo tóc cho nó tu. Mấy vị thì theo cản nó thôi, trời ơi ông xỉn cho ông mà muốn tu gì, lát con hết xỉn ông hết tu rồi. Thì Đức Phật nói ông xỉn mà cũng tu vậy đó cũng tốt, chứ còn hơn những người biết bao nhiêu người không có xỉn mà không muốn tu. Không biết bao nhiêu người ở thế gian này họ không có xỉn, không có sai, đang tỉnh táo vậy mà nó tu nó thôi, không dám, nó đưa một quan cái trợ nghe gõ cốc cốc tôi sợ lắm, đừng có đưa tôi, tôi chưa tới giờ tu. Còn ông này ông xỉn đến mức độ không biết đường đi, đến mức mà muốn xin đạo tốc tu thì cho ông tu. Các người thấy rõ ràng không? Cho nên bữa nào các vị thử muốn vô hỏi chùa Pháp Bảo hay Minh Quang cũng được, cho tu liền, không có nói gì là tại vì con bị tình hụ hay là con bị giật hụi, không có gì, không sao cả. Đỡ hơn là những người không bị mà còn không chịu tu đó. Thì chỗ này là cái người cái ông này nó không chạy ra chạy vô vậy đó. Như hôm qua hôm kia thì có nói các vị nghe đó là ông chạy lần thứ nhất, lần thứ hai ông ở trong chùa thời gian cái là ông thấy đi tích thực rồi, người cũng phương huy mập sung sức lên, ăn uống đầy đủ mà ở ngoài khổ quá, bây giờ đẹp như vậy rồi cái nghĩ trời ơi, nhưng mà riết là mình chán ở trong chùa hoài chẳng làm gì, cứ ăn rồi ngày tối cứ tới giờ đi tích thực thôi, thành ra biết làm gì, bởi vì không có chịu dụng công để tu thiền để giải thoát, cho nên vì vậy mà đi về trở lại cái thấy vợ thì vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ. Cho nên ông ra vô được 2-3 lần bây giờ có bồ. Giờ có bồ cho nên là vì đứa con cho nên phải ở lại. Cho đến lần thứ cuối cùng là các việc biết là ông đi cài rồi về vậy, cái ông về ông tính đói bụng vừa mệt nữa, về trời ông thấy vợ ông bụng trời nó trăng ban lên rồi, đã vậy rồi mà bà không có mặc nội y nữa, cho nên nó miệng bà ngáy như con heo, rồi là bà chảy nước miếng nữa. Ông dòm thấy trời, ông nghĩ tới cái là ông nghĩ tới cái câu mà ông được nghe mấy sư một buổi sáng mà dạy cho ông đọc á, nghĩa là nói tới cái là trời là vô thường, tất cả các pháp là biến hoại, thành ra con người nữa là trong 32 thể được mình nữa, tóc lông móng bây giờ ông thấy trời nó chảy ra nó y như mấy người nữa là vậy, ông thấy vậy cái thường mau mau ông vô ông dán đồ, đó là ông xách đồ ông chạy cái bà già vợ kêu lại ai đứng lại, nó không ngắm mắt giọt ra đường chạy luôn. Cái bà vô bà kêu con bà, trời bà vô bà dồn thấy nó trời ơi vậy hàng gì mà nó không chạy, kêu vậy em là con vậy mày chết mà rồi nó chạy rồi là có chứ nó không có trở lại đâu. Đấy má đừng có lo, không trở lại 2-3 lần rồi, vài bữa về nó lo gì,
nhưng mà không, ý là cũng không về đâu.
Nhưng mà là vì lần thứ sáu thì cái nên cũng vô lại, mấy thầy nó thôi sợ ông quá rồi, tôi gì mà giống như là cái bằng bất cá bỏ dĩa như kangaroo vậy, mới 2-3 lần rồi cái nó không là mày cũng sợ thiệt rồi. Sợ thiệt rồi, cho nên các vị chứ là ổng vừa chạy ổng vừa nghĩ đến các pháp vô thường quyến hoài vậy mà ổng làm gì, ổng đắc được thiện tu. Dạ, chỉ có 7 ngày sau ổng chứng được A-la-hán, chứng được A-la-hán. Thì bây giờ khi nói cái bài kệ này, cái câu này thì Đức Phật mới nói đó, nếu mà cái người á, nếu mà cái người của chúng ta đó, nếu mà cái tâm của mình không an định, không hiểu biết chánh pháp đó, thì lòng tin kiên cố thì trí tuệ khó thành. Vì vậy á, vì không thành cho nên mình bất mãn, là giống như cái người mà chúng ta đã nói là mình phải có lòng tin, mình phải có sự tin cần chân chánh, nếu không thì mình có tu lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì mình cũng sẽ bị hồ tâm chuyển ý. Cho đến lúc nào mà chúng ta có thể đạt được một cái trình độ hay là một cái mức độ cao hơn, giống như cái lời dạy cái người mà gọi là vị tâm, ông này cũng nổi tiếng, cho nên vì lúc đó cái tâm cũng là cái bằng gì, cái bằng sita-hatha, tức là sita là tâm đó, hatha là gì, bị cái người bị kiểm soát hay là cái người bị gì, bị nắm giữ bởi cái tâm của mình, đó là không có buông bỏ được. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng thật ra thì ông này ổng không phải bây giờ ổng mới vậy thôi, mà chính cái tham dục, cái ham muốn đó, và không kiểm soát được tâm của con người nó rất là khó. Và chính Như Lai hồi mà thời tu cũng đã từng phải nhiều lần vất vả vậy. Thì bây giờ các đệ tử nói rằng nếu mà Đức Phật mà cũng có vậy thì ngài cũng kể cho tụi con nghe coi rằng hồi đó ngài cũng vất vả thế nào. Cái ta thì không có phải là vì cái vụ mà thấy cái bà này vậy, mà ngài mới kể lại trong một cái đời quá khứ, ngài là một cái vị giống như là ẩn sĩ vậy, đi vào trong núi tu. Mà các vị biết không, lên núi tu 8 tháng từ ở Sydney này mà lên tới trên Đao Bảo xa gì đó, chứ không phải gần đâu. Lên đỉnh đó các vị biết không, nó khô hết xung quanh, không có một người nào đang ngồi tham thiền nhập định rất là thanh tịnh. Nhưng mà rồi cái mới nhớ là ở dưới pháp bảo nó còn một cái hũ dấu. Cái vị này mới nhớ rằng mình ở nhà mình có một cái hũ hột giống và một cái cúc. Nó là nếu bây giờ để quá hột giống nó chết, thôi trở lại lấy cái hột giống nó gieo ra. Gieo ra xong rồi cúc rồi gieo lên, các vị biết không, bí bầu nó lên trời ơi tốt quá, cái thu hoạch xong rồi mới lấy được một số cái hột già để vô lại cái hũ đó, rồi cái lại nói thôi mình ăn rồi, ăn bao nhiêu rồi phải làm cho cực về. Cho nên nó là thu gọn lại, lên lại đá lên xuống vậy, cứ mỗi lần nhớ tới tụi hụt giống là phải làm gì, xuống trở lại đồng bãi lòng như vậy á. Và các vị biết là tên của vị ẩn sĩ hồi đó tên là gì, tên của ngài lúc đó mình nói là tiếng Bali á, là Cút Đà La. Cút Đà La tức là thánh cút á. Bây giờ dịch ra là thánh cút. Là tại sao là thánh cút, là vì khi ngài đi tới mỗi lần ngài có một cái cuối cùng thôi, rồi cuối cùng ngài mới quyết định thì nói rằng tại sao mình phải khổ sở vì cái chuyện là cứ lên xuống mấy chục cái bằng dặm đường vậy, vậy gì cái hột giống như là cái cuốc này thôi. Cho nên lần này á, ngài quyết định là quyết định là gì, là không trở lại nữa, mà muốn không trở lại thì phải làm sao, phải không còn hột giống nữa, đoạn tận. Các vị biết đoạn tận bằng cách nào, đi ra cái dòng sông, xong rồi á, ra dòng sông rồi có đường quay vòng này nè, cột cái keo hồng giống ở trên cái mai, tức là cái cuốn của mình á, quay rồi mà quay không dám mở mắt nha, nhắm mắt lại quay vòng rồi chúng ta ao rồi cái rồi xuống dòng sông trôi trong hàng rồi không có mừng quá lỗ tai nó chiến thắng này chiến thắng. Lúc đó có gì vua mới chiến thắng đó là quân địch nó đi ngang qua, nó nghe tự nhiên xong này cũng la vậy, nó kêu chúng mũi một ẩn sĩ mà tại sao ta chiến thắng giặc ta chúc mừng, còn ông chiến thắng gì, nói ngài chiến thắng á, nhưng mà chiến thắng của ngài là chiến thắng còn có thể bị thua lại, còn tôi chiến thắng là chiến thắng cái tha mãi giặc ở trong vòng. Thì ngài mới kể lại câu chuyện đó, và khi ngài kể lại vậy rồi là nhà vua theo ngài làm đệ tử để mình tu hành. Thì các vị biết đó là cái tham và cái tâm của chúng ta về cái ái luyến về một cái món đồ, ngài muốn nói rằng trong thời kỳ ngài tu nhân chỉ vì ái luyến một giống, ái luyến về cái cách mà làm rượu không, mà nó còn phải trở lại 7 lần, huống hồ gì cái người này ái luyến một nữ nhân là không phải dễ dàng gì mà bỏ đâu đó. Mà đệ tử ta là bởi một cái tâm quyết định để cuối cùng là vì quán xét được cái
cái dòng sanh diệt vô thường chán nản sợ hãi mà bỏ được cũng là một cái nhân duyên rất lớn, chứ không phải là chuyện dễ dàng gì. À, cái câu chuyện nó kể ra rồi các vị biết, mỗi lần có lần thầy đi qua bên Mỹ rồi thầy giảng Phật tử nghe, thầy cũng nói người ta nói rằng bây giờ nhà cái Phật tử này thì nó cũng nhiều đồ lắm. Thầy nói mà muốn mà cho đồ những cái hội đó là Vincent và người kia phải làm gì, phải đợi tới tối, thấy không, đợi tới tối rồi đó chẳng những vậy mà phải bịt mắt lại, đừng có rờ đồ thì cứ vô trong cái chỗ mà cái phòng này, mà cái phòng mà quần áo của mình ấy, cứ vơ hết cái gì mà nó mắng hay nói vô một cái bao đen, xong rồi đó bỏ cái bao xong rồi đó, rồi là ôm ra xe để mà có lập tức lái xe tới dọc đường mình chỗ nào nó có cái thùng đó bỏ vô liền, đi về nó trời ơi bỏ lại giống như là bỏ một cái tử thi mà mình sợ vậy, bỏ lại. Nhưng mà nhớ đừng có để trong gara, bởi vì để trong gara rồi là ông chồng bà già ngày mai lôi vô lại cứ vậy, lôi ra lôi vô hoài. Cho nên khi nào mình quyết định cho gì rồi đó là mình đừng cho ai hay hết. Nhà chính mình cũng không có biết được cái đồ đó là đồ gì cả, đừng có chọn người ta để coi thử là cái món đồ nào mà không xài cho người ta, dở ra cái này là của Mai cái này của này kia, nhắm mắt lại các người nhớ học theo cái này là cái phần nhắm mắt quay dù cái kia, còn cái này mình vô mình đợi tối ai cũng ngủ hết trơn rồi, đừng cho chồng, đừng cho vợ, đừng cho cha mẹ gì hết trơn, bởi vì cho là trời ơi nó tiếc không bao giờ bỏ được đâu, đừng có nói cho. Bây giờ chắc chắn gì nào cũng có tủ đồ treo nhiều lắm, có nhiều cái sắm tới 10 năm rồi chưa có mắt, bây giờ về nhắm mắt lại đàng hoàng ha, bịt mắt lại gồm đại ở đình đó à, đừng có nói tới quần, đừng nói tới áo, đừng nói tới đầm, đừng có nói gì trơn, cũng đừng có sờ cả hiệu nó gì trơn, cuốn lại đem ra thì mình sẽ ta đã chiến thắng, chỉ có vậy mới chiến thắng rồi, chứ còn không là coi như chịu thua. Các vị biết là thầy lần trước thầy kể các vị mới mở trước Minh Quang rồi, thầy mới qua như vậy, trời ơi mỗi lần nữa lái xe đi cái thấy thì gara theo cũng dừng lại. Các gì biết không, nó đem nó bỏ ở trước cái chỗ đó, cái khu commercial mà nó bỏ trước 3-4 cái cục không đưa tờ á, ngồi cứ kéo cái cửa sổ ra muốn dồn ra muốn ra coi nó còn tốt không, nghĩ trong bụng là mình nó có xài nhiêu đâu mà tại sao phải lấy vô làm gì, lấy vô là thành rác, đã người ta bỏ rác rồi mà mình còn dồn gì, cái này ngồi đó tại nhưng mình chiến thắng được mình rồi mình cũng phải chứ ha. Nhưng mà ngồi lát cái bắt đầu mình ráng mình mở cửa ra giường hiện lát nữa có hai ba người tới coi có ba người rồi á, lát nữa rinh được cục lát được thì đó thì trường nó rinh hết trơn khỏe chứ sợ. Nhưng mà nếu mà nó không rinh tới chiều không chừng mình phải ra cái này tại vì cái ngày mà thầy đi qua đến bốn cái gì biết không, ở xứ mình cũng khổ lắm đó, thầy phải nói cố thở meo bền đó, cái thầy ở cái vùng đó là bóng siêu sáng thầy chạy thể dục, và thể dục mà ở Việt Nam mình cảm thấy biết là cái máy mà radio cái set mình đó gọi là mở được đài BBC mình thích lắm, còn qua đây trâu cũng thấy là cái máy nữa là hiệu Panasonic có còn mới còn ngon lành gì, chỉ có cái dây thôi mình chạy đi chạy cái nó để đó cái chắc là bỏ rồi, nhưng mà trong lòng cũng nghĩ là mình lấy cũng kỳ ha, mình lấy cũng kỳ để mình tu mình lấy bụng kỳ đúng bụng mình nghĩ rằng nhưng mà nó bỏ vậy thì không lấy thì lát xe rác nó lấy thôi ha, rồi cái chạy khúc cái suy nghĩ rằng trong bụng cũng nghĩ nhưng mà thôi trong thì có ai đi qua, ai đi qua là nó lấy trước mình ra trở lại là cái gì phải không, trở lại rồi cái cũng lịch sự nha, cũng lịch sự cũng nói là mình không biết mình có thật hay không, mới hỏi kiếm người đó đi hỏi rằng cái này phải là họ bỏ không, cái nó là phong phi mình nói đàng hoàng vậy mình cứ lấy à, thì thực ra nó tự tâm mình dốt mình thôi để mình xác định lại để có nghĩa là mình lịch sự thôi, chứ thật sự là mình mới biết là cái tâm mình nó dở, cái dở là thật ra là nó có cái tham ái, nó có cái muốn nó động rồi à, thành ra chỉ có một cách là cho mình làm cho nó đàng hoàng vậy thôi đó. Cho nên mỗi đầu ôm cái máy nó về các chị không kiếm cái dây nối vô để nó hát rồi 2-3 bữa rồi cũng bỏ rồi. Thời gian bỏ đó các chị biết cái gì gara sale đến thành gì, thành rác không ạ, nhưng mà muốn bỏ nó cũng phải là chuyện dễ dàng đó, cần phải có một cái nỗ lực, cái dũng khí. Thì ở đây Đức Phật ngài nói trong cái câu mà chúng ta vừa nghe đó, tức là câu 28, người mà tâm không có nghĩa là an tịnh, không có hiểu biết chánh pháp, không có lòng tin kiên cố thì trí tuệ khó thành tựu. Mình muốn đạt được cái trí tuệ thành tựu á, cái trí tuệ cái tự giác nó mới đủ sức mạnh, nó mới có thể soi sáng được những cái chỗ mà là ngõ ngách tâm tối của mình. Cho nên cái giống như cái ông kia vậy, ta dụ vô trong chùa ổng đi tu lần thứ nhất cái gì đó, là vì cái lần thứ nhất cũng đi tu là gì gì ổng thấy rằng ở ngoài làm khổ quá, mà vô trong chùa thì kiếm ăn dễ quá, mà đồ trong chùa lại ngon nữa. Thì cái đầu tiên của ổng đến là vì mục đích như vậy. Rồi lần thứ hai, lần thứ ba ổng nghe được các cái vị thầy, các cái vị sư dạy cho ổng những pháp về vô thường tự ảo, đến khi mà ổng đối diện thực sự là ổng mới nhìn cận cảnh cái người mà ổng phải ăn ở, nó giống như là một cái sự mà cho mọi người gọi là cái bằng phản cảm chịu nổi, vừa ngái vừa chảy nước miếng mà nằm ổng giống như là tưởng tượng giống như là con heo nái vậy đó. Rồi là coi như là tự nhiên là trong lòng ổng nó lạnh ngắt. Thì các vị phải thực tập cái đó nha, phải thực tập cái đó chứ không phải là không thực tập. Bởi vậy người ta đi vào ở trong cái bệnh viện hoặc nghĩa địa là vậy đó, ta quán tử thi, ta ngồi thì phải dòm thật là sát những cái chỗ đó, mình mới thấy được con người của mình nó bất tỉnh, nó bất tỉnh. Bởi vậy nếu các vị muốn biết nó bất tỉnh cỡ nào á, thì mỗi lần á ăn gì mà các vị thấy hạnh phúc, thấy ngon lắm, ăn rồi để như 5 phút nào các vị cại răng thử trời chính mình cũng chán chính mình cũng không muốn nghe nữa, thì không hồi người khác không à, cho nên á cái con người của mình nó bất tịnh, nghĩa là chỉ trong vòng tích tắc nó giữa cái mình gọi là xúc tác của mình, những cái chất quá chất đó là ở trong răng mình là chút xíu thôi là nó biến thành bất tịnh liền. Cho nên mình cứ tưởng mình là mình cao quý, mình gọi là sang trọng, mình ngon lành gì, nhưng mà bây giờ mình cứ nghĩ là nước miếng của mình đó, răng của mình, những cái gì của con người của mình đó mà rửa ra khỏi là chính mình cũng thấy ngại rồi, thì huống hồ gì tới người khác. Và nếu mà để cho nó phải xúc tác với một cái chất nào nữa rồi thì các vị biết là nó sinh ra bất tịnh liền. Cho nên nói một cách khác thì mình giống như cái thùng rác viết đi thôi à, cái người nào mà kỹ lưỡng chút thì chứa ít chút, còn người nào mà chứa nhiều là trời ơi nó tạp. Cho nên các vị biết là các bằng các cái thứ mà bất tịnh á mà tạp là không có con người gì, không có ai mà tạp bằng con người ta hết. Cho nên vì vậy mà cái vấn đề mà mình gọi là cái mùi của con người thì nó hôi lắm. Cho nên không biết đây các vị nào có nghe người chết mà nó thúi chưa, trong người nó thúi nữa là không thể nào tưởng tượng hết trơn. Thầy có cái phần trực diện cái chuyện đó rồi, tại vì cái thời mà lúc mà năm 70-75 lúc mà họ chạy loạn đó các vị không, rồi có những chiếc tàu mà ở ngoài Trung mà chạy vô cái thời chưa tới 75 nữa, tức là còn khoảng chừng 1-2 tháng nữa mới bị mất nước mà, thành lúc đó người ta chạy vô thì người thân mình ở ngoài Trung, cho nên mình cũng muốn lên coi có thân nhân ở không, thì các vị biết họ rồi bỏ trên ghe, trên cái xà lan của quân đội từ Đà Nẵng nó chở vào cái cảng Vũng Tàu, rồi cái nó ra nước nhớt rồi, ra cái nước nhớt rồi, mà các vị biết là những người họ tự bịt miệng họ lên, cái mình cũng đám mình lên, mà các vị không, cái thúi của người ta nó kỳ lạ đó, nó kỳ lạ không thể nào tưởng tượng được đâu, khó chịu ghê lắm. Mà họ đã cảnh giác mình trước, họ nói là mình phải bịt mũi thật là kín trước khi mình lên thôi. Thì một trong những cái nữa là cái tử thi á, làm thế nào mà những cái vị tỳ kheo đó là họ phải vào ở trong rừng. Cái thúi mà của người chết á, nó khác với cái thúi của người bệnh. Cái thúi mà của người bị đang bệnh, tức là đang bệnh mà bị những cái ung nhọt mà nó thúi á, nó đã khó chịu rồi, nhưng mà nó khác đi với cái thúi của người hoàn toàn không biết nữa. Hai cái nó thúi là khác nhau. Cái tử thi mà các vị biết là mỗi lần á, các cái tủ lạnh mà các vật thực á, mà các vị bỏ trong tủ lạnh đông đá này kia, thịt này kia, là trong đó nó có cái mùi tử thi, nó có mùi hôi. Cho nên nếu bây giờ mình bỏ nước đá này kia thì khi các thầy hay là mình vô cái mình làm nước đá này kia, thì đá trong tủ lạnh mà có cái đó là các vị biết nó có mùi tử thi, gọi là mùi tử khí trong. Nhưng mà tử khí của con vật á nó còn đỡ hơn. Nếu bây giờ mà các vị muốn nghe nó thế nào thì thử bỏ thử cái tay của mình á, chặt bỏ trong đó rồi, nó cái mùi đó là cái tủ lạnh nó bỏ luôn, coi như là nó khác à, nó ghê gớm lắm. Ở đây muốn nói rằng Đức Phật nói rằng nếu một cái người mà tâm mà muốn đạt được thanh tịnh á, là quán chiếu được á, không bị các căn hoặc là vượt trên thiện giả người giác ngộ thì chẳng còn sợ hãi nữa, là đã nói đến một câu thứ khác từ câu 59, nhưng câu 58 là muốn nói rằng khi cái vị đó mà họ hỏi rằng tại sao mà ổng 2-3 lần, 6-7 lần ổng chạy ra chạy vô, bây giờ ổng lại tu thành Đà La, thì Đức Phật nói rằng là lúc đó ổng phải nói là có một cái tâm của cái sự đó là nhàm chán sợ hãi sinh tử, giống như cái vị mà chứng A La Hán vậy. Là vì sao? Khi nghe được cái chuyện đó là trời ơi, cái người mà lo lắng quý trọng mình, kính trọng này kia, tức là đã từng làm vợ mình mà hại mình 99 kiếp, thì tự nhiên cái tâm đó là cho mình kiểm ly, trong Nam Tạng nó dùng một từ là kiểm ly. Kiểm ly tức là cho bằng nhàm chán sợ hãi. Cho nên nguyên tắc tu tập của mình của Nam Tạng là nếu mà các Phật tử muốn tiến bộ hay là muốn có thành tựu cao bất cứ pháp môn nào, các Phật tử phải có tâm kiểm ly. Nếu mà không có nhàm chán rồi thì nhiều người muốn về tịnh độ, nhưng mà thật ra là không có nhàm chán thế gian này là không bao giờ có đủ cái tâm niệm để có thể về được cái thế giới an tịnh. Tại vì mình phải hiểm ly, tức là sợ hãi. Hai cái từ của Nam Tạng hay dùng, một là viễn ly, hai là hiểm ly. Viễn ly tức là mình phải làm gì? Đi xa, cô độc ở một mình, chứ đừng có đông vui hao, đừng có cái là chỗ này chỗ kia rồi cái là người ta mà không ai nói chuyện thấy buồn quá chuyện rồi thì coi như là tu không được. Muốn tu mà muốn đạt được cái sự thanh tịnh phải vào tới cái chỗ mình gọi là chỗ cô độc, viễn ly. Thì cái câu mà chúng ta vừa đọc đó là câu 38 đó, là muốn nói lên cái người gọi là người bị tâm gì à, người nữa là bị tâm ràng buộc đó. Tức là cuối cùng rồi cũng có thể gọi là thoát vỡ được. Và một cái Đức Phật ngài đã kể lại cái chuyện tiền thân của ngài là muốn phá bỏ được cái đó chính ngài cũng đã rất là khó khăn để chiến thắng. Cho nên bây giờ các vị muốn chiến thắng mình là các Phật tử phải thường thử cái tâm của mình được. Tức là mình có thể gọi là kiểm soát bằng cách là cái bằng tập cho nó, bằng cách là thật sự như là nói là xả ly hay là bố thí hay là làm gì mà mình không có bị tiếc nuối. Cái con người mình nó có những cái tâm là đôi khi mình cho rồi mà mình khởi lên cái gì tâm hối tiếc, cái đó nó rất là khó. Kể cả việc nữa là cúng dường đã đành rồi mà kể cả cho cũng vậy mà không có khởi lên một cái tâm nữa là hối tiếc, tức là sẵn sàng đưa ra mà không có khởi lên một cái niềm hối tiếc, thì lúc đó mình mới có thể tập được cái tâm của sự xả ly. Và cái câu mà chúng ta qua cái câu 39 hả vừa rồi thì các vị đã học câu 38 chạy xa sống, 37 là chạy xa sống một mình, là câu 38 là ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Đó là cho dù mình có ở trong chùa mình cũng giống như mình gọi là ở trong chùa cũng để cho nó qua ngày thôi, thì tìm cách sống thì nó không có đạt được cái sự tự giác chân chánh. Cho đến khi nào mà tâm không đầy tràn dục, tâm không hận công phá, tức là không có bị các cái tham ác không phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, thì kẻ tỉnh không còn sợ hãi nữa. Muốn nói đến là khi các vị mà đã vượt qua được cái chướng ngại cuối cùng, có nghĩa là tham ái của mình nó không còn bị ràng buộc, nó không còn bị kiết sử, tham tiền tham sử nó không có mình gọi là còn khống chế mình nữa, thì tâm mình được tự tại. Và bây giờ chúng ta qua cái câu nghĩa là 40 hay là 41. Câu 40 là biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng nữa là không có tham. Cái câu 41 là thân này không bao lâu sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Đây là muốn nói đến là hai cái câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất đó là nói về đó là biết thân này như đồ gốm, đó là trú tâm như thành trì, chống với ma gương nguyên trí, giữ chiến thắng không tham. Thì các vị tỳ kheo, các vị biết là vào trong rừng mà ngồi thiền á thì được gọi là an cư là thường á. Có một số vị tỳ kheo vào trong đó tu hành, các phạm hạnh của những vị tỳ kheo rất là cao, cho nên bây giờ mình có một câu là đức trọng quỷ thần kinh. Khi mình có đức mình cao thì quỷ thần cũng không có dám phá mình, rất là sợ, rất là kính phục mình. Thì những vị tỳ kheo này khi họ vào rừng họ tu rồi, các vị biết là các vị thí nhân, các vị ở trong rừng đó không có ở được, cho nên mới gọi là tạo ra những cái cảnh giống như là cái bằng cái người không có đầu, rồi đứt tay đứt chân, rồi nửa đêm tiếng hú này kia. Mấy tỳ kheo thấy không yên ổn rồi, thấy ở đây tu cũng được, bởi vì cứ đang ngồi cái tự nhiên nó đưa trước mình cái tay không à. Ở bên Ấn Độ nó có những cái chuyện vậy. Và bây giờ các vị biết rằng ở Việt Nam mình ngày xưa cũng nói rằng đó là nếu không biết ở đây có ai thấy ma chưa, nhiều khi tự nhiên các vị thấy cái tay đưa vô vậy cũng không thấy người. Nó thử thách mình vậy đó, là ma đó, ma này là tử ma rồi có nhiều loại thiên ma. Thì bây giờ các vị thiên này họ làm gì để cho các vị thiên sợ sợ để làm gì? Không có ở trong rừng đó thì họ mới ở được, chứ không vợ con họ ở không được. Bởi vì các vị ngồi ở dưới cái gốc cây ngồi thiền á, thì cái công đức, cái phước báo, cái ngày ngồi đó thì chư thiên ở trên cây không được, họ thần ở không được. Rồi bây giờ Đức Phật mới, khi các vị niệm về, Đức Phật nói không sao, các người hãy trở lại, nhưng mà dạy cho các vị có một cái bài kinh từ bi. Tức là bài kinh từ bi đó sau này nếu mà các vị học sinh Nam Tạng, các vị sẽ đọc cái bài kinh đó. Bài kinh nó hay lắm, mục đích để làm gì? Để khi mà các vị đi vào trong rừng hoặc ở chỗ nào một mình á, thì bắt đầu mình tập trung tinh thần, mình ngồi thiền, mình đọc cái bài kinh đó ra, là mình rải cái tâm từ mình ra là những cái loại thú dữ, ha, rắn, rít, cọp, hay là những cái vị mà kể cả chư thiên hay là những người họ thần trên cây đó mà họ không thích mình gì nữa, thì mình rải tâm từ nó làm cho họ giết phục họ, và họ không có bị cái tâm nữa là gọi là ghét ganh và khó khăn làm não hại gì của mình. Thì sau khi mà các vị này đọc được cái, học được cái bài kinh từ bi rồi đó, họ vào trong rừng, họ dùng thiền quán và họ rải cái tâm từ khắp cả khu rừng đó. Thì khu rừng nó trở thành một cái nhà lớn, giống như mình gọi là một cái cảnh già làm, thì các thành viên như đó ở được, con cái vợ chồng họ ở được, mà họ không có bị, họ không có làm não hại cho các thành viên tiếp theo. Đó là cái câu mà chúng ta vừa đọc đó, là phải, nên là phải quan sát được như vậy. Rồi còn nói đến cái phần mà câu 41 nói tới cái thân mà một cách cái câu mà các vị nghe mà nói về câu 39 á, thì mới nói tới cái phần của các vị thiên. Còn bây giờ câu 40-44 là nói tới một cái vị rất là nổi tiếng mà sau này có dịp mình coi á, là thần Đức Phật các ngài cũng chăm sóc cho một người bệnh là vị tỳ kheo này, tên là Tisa. Tisa khi mà ông tu xong rồi, các vị biết ở trong chùa thời gian bắt đầu cũng nổi lên tất cả các cái mụn, rồi cái nó xì ra, bắt đầu nó hôi thối. Nãy giờ mình nói thăm nó hôi thối rồi, nó thối đến nỗi là huynh đệ trong chúng không ai chịu nổi ra. Tại sao mà ở ngoài không ai lo, phải vô trong chùa để người ta lo, cho nên mới đuổi ông ra, khi ông ra bỏ ngoài. Mà ông tu hành rất là chân chánh, nhưng mà cuối cùng bị bệnh dễ. Thì lúc Đức Phật quán ngài biết là ông này ông sách sửa thành tựa la hán, nhưng mà phải giúp ông. Cho nên Đức Phật ngài mới đến mới kêu nấu nước, rồi đó là tắm rửa cho Tisa, tắm rửa thay y, rồi cho giặt y, rồi đổi y gì kia. Thì trong lúc nữa là thay đổi đó, Đức Phật ngài mới dạy cái bài này, cái câu mà chúng ta vừa nghe đây, câu mà các vị nhớ rằng sau đây nếu mà ai bị bệnh gì thì các vị đọc cho họ để họ có thể được an tâm. Và cái thân này đã nói giống như là cái gì, đồ gốm. Đồ gốm là đồ gì ha? Dễ bể lắm. Thân thể mình nó giống như cái này là đồ gốm này, cho nên thầy đâu dám thả nó thể khó khảo này. Thấy đồ gốm vậy nhưng mà không phải đâu, đụng tới thì phải đợi. Biết thân như đồ gốm á, trú tâm như thành trì, chống như ma với cái gương trí của mình đó, thì giữ chiến thắng không có tham. Đó là cái câu nói, nó là thân như đồ gốm. Xong rồi đó thì ngài mới dạy rằng không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị bất bỏ vô thức như khúc cây vô dụng vậy. Có dịp rồi chắc cái nào Pháp Bảo cũng có đọc mà. Các vị không biết Pháp Bảo Phật có bài đó tên gì, mà Minh Quang thì có bài tên là Giác Linh Tấm Tán. Bên này là chắc là Sám Hồng Trầm, các vị nghe bài Sám Hồng Trầm không? Trời, đọc nó buồn lắm. Rồi thầy hồi xưa ưa nghiêu ngao mấy bài lắm. Mà một có lần thầy làm đám tang thì học trò thầy thanh niên mà tới nói sư phụ giúp con là ông già cũng mất, nhưng mà kinh gì cũng thuộc được, nhưng mà đừng có đọc bài. Nó buồn quá vậy, em nó nhớ cái cha nó. Ví dụ như là hồi nào đứng ngồi bây giờ yên lặng như trầu cây khô, hồi nào trang điểm khôn ngô bây giờ nhắm mắt mà vô quán quan tài, không đủ thứ cho nó rồi. Hoặc là cái hoàng là lúc nào thì mà mắt đẹp mày xinh, không bây giờ một thống thịt xinh đủ da, nói nghe thảm lắm. Hồi nào mẹ cha bây giờ bóng đã phút qua thế rồi. Nếu các vị cứ đọc nguyên một cái bài cái dài gọi là Sám Hồng Trần á, thì bên kia gọi là Giác Linh Tống Tán á, thì là đúng là tống tán luôn, tống đi rồi nghĩa là quả tán luôn. Thì đọc cái bài đó, hồi nào thì cái bài này á là muốn nói lên là gì, để cho chúng ta thấy rằng là cái thân của mình đây á, lúc nào á muốn khi ngài nói cái đó thì các vị đi xa nó muốn quán cái thân bất tịnh của mình sẽ bị bỏ, giống như là cái đồ bỏ vậy. Cho nên ngay cho bây giờ mình còn sống, bây giờ ta khi ra ngoài ta không có chấp nhận được, bởi vì trong mình nó thúi quá mà chịu nổi. mà các vị tưởng tượng rằng không phải hồi xưa, tới bây giờ có những người có những cái bệnh mà nó lỡ lầy thân vậy nhưng mà y học cũng không có trị được, không có trị được. Chứ không phải là đó là bệnh nghiệp mà. Bệnh nghiệp của mình rồi là các vị biết là không có tìm được, không có trị được. Chứ không phải nói rằng khi khoa học cũng tiến bộ rồi là cái gì nó cũng trị được đâu. Thì nghiệp nó đến rồi đã làm nó thúi của người của mình. Giống như mình đọc trong kinh mà nói là ngày ngày gì mà có cái chân mà một nghệ nó tới người các vị nhớ không? Ồ, đúng rồi, đó là giỏi thuộc bài đó. Làm sao rồi, lúc nào mình dở dò mình thấy cái miệng nó hả ra là trời ơi thôi. Ở trên nó đòi ăn thịt quen rồi, đến chừng dưới cái này nó đòi ăn thịt rồi là mình bị chết người đó. Thì khi ngộ đạt như vậy á thì các vị biết là chính cái vị mà tỳ kheo mà ở đây như vậy phải quán sát được rằng cái thân của mình là bắt đầu nghiệp nó sinh ra rồi. Nói tại sao tới chứng là hán rồi, sắp chứng là hán rồi mà còn nghiệp nặng như vậy. Vậy đó mà sau khi nghe cái bài kệ này xong rồi bị đi xa chứng là hán rồi, ngay cái trên cái mảnh đất trở ngoài sân đó mà vị này nhập vào vô như nước bạn. Thì bây giờ các vị tỳ kheo nói, ủa rồi bây giờ ngày đi xa nhập nước bạn rồi thành thức ngày đi gì đâu? Thì Đức Phật nói ngày đã vào vô như nước bạn, tức là ngày không có còn muốn trở lại cái gia đình nữa, không còn muốn, bởi vì đã sợ cái thân thanh tử này quá rồi. Nằm bệnh cho đến bây giờ nó lỡ nó lây như vậy rồi, bây giờ nữa là ai cũng chán, ai cũng chê, chính mình cũng chán mình mà không biết làm sao. Rồi cuối cùng bây giờ đắc tựa la hán rồi, cái đầu nghĩ gì cái thân này, thì Đức Phật kêu cà tì xong rồi thiêu ngày đi xong rồi mới hỏi rằng tại sao một vị a la hán, một vị trong đời này chứng được a la hán mà lại bị cái nghiệp gì mà kinh khủng vậy, các vị biết nghiệp gì không? Đức Phật mới nói rằng trong đời quá khứ đi xa là một người thợ săn, các vị biết không? Bắt rất là nhiều chim thú này kia, và khi bắt được rồi đó thì ổng bắt nhiều lắm, bây giờ ổng không có thể nào ổng bán hết một lần mà muốn kia cho tươi, có bị không, chim rồi ổng bẻ cánh hết trơn, ổng chặt giò, ổng làm coi như là để cho giữ cái thời gian mỗi ngày bắt một tít vậy đó. Cái nào ổng ăn không ăn, còn cái nào ổng bán rồi đó, là ổng bắt được những cái con thú lớn đó, thì để cho nó không chạy được ổng làm gì, ổng đâm đuôi mất, giữ nó vậy là coi như là chắc ăn rồi, giống như là bẻ chặt cánh của nó, nhưng mình nói là chắc cục lông hoặc là làm cho cục cánh nó thì nó không có đi được, nó bị đau đớn bị gãy vậy, rồi có nhiều con là ở trong đó. Thì cái nghiệp của ông đi ra là như vậy đó, nhưng mà hỏi tại sao ông được chứng là hắn, thì rõ ràng là ông cũng phải có nhân có quả. Có điều có bữa nọ ông đang nấu ăn ngon lành nữa, đồ ăn thuận vị, có một vị a la hán ngài đi khất thực, thì đi ngang qua đó ngài đi khất thực, ông thấy vị la hán ông thử một cái tâm cung kính, ông nói rằng hồi đó mình làm ác nhiều quá, mình bẻ gà bẻ cánh con chim bẻ này kia làm khổ này kia, thấy vị la hán thì tự nhiên tâm cung kính nữa thôi, muốn cúng dường cho ngài một cái tâm rất là trọn vẹn, rất là thanh tịnh, cúng dường cho ngài. Thì ngài thấy ổng là một cái người nổi tiếng là làm ác là thợ săn vậy mà có cái tâm cung kính thanh tịnh vậy, cho nên ngài nói rằng chỉ cái tâm này khởi lên đó, thì ông cũng có nhiều công đức lắm, ông muốn gì? Thì cái người thợ săn nói rằng con chỉ muốn được sau này con cũng thành tựu cái phước báo gọi là đạo quả như ngài, tức là A-la-hán. Với cái tâm thanh tịnh phát nguyện như vậy thì A-la-hán này chứng minh về chú nguyện, nhờ vậy mà ổng được thành A-la-hán. Cho nên cũng là một cái tâm thôi, có nghĩa không? Cái tâm mà bất thú rồi nuôi rồi dám rồi chứa rồi làm khổ ra sinh ra cái bệnh thúi thay như vậy, gọi là ổng nổi tiếng ngày xưa trong kinh tạng Bali gọi là ti sa thúi thay. Thúi thay tức là thành ra có tiếng luôn, để lại trong kinh tạng nguyên thủy luôn, là một vị a la hán mà thúi đến nỗi là chỉ tăng đem ra bỏ ngoài chứ không có ở trong chúng được. Chỉ có Đức Phật cuối cùng ngày cho tắm rửa một lần nữa rồi, để mình cứ thấy rằng tại sao là kinh tạng pháp cú là cho chúng ta những điều đó. Không biết rằng đó là cái gì nó ra cái này, không nhân quả. Nhân quả nó là đồng thời, nhưng mà cũng đồng nghĩa rằng nếu mà với những cái thiện tâm, với những cái tính tâm chúng ta cao, chúng ta cũng tạo được những cái nhân quả rất tốt, để rồi cuối cùng mình cũng có những cái cơ hội để mình có thể thay đổi được cái sự nghiệp của bọn mạng của mình. Còn cái quả thì mình chắc chắn phải trả, chứ mình không thể nào nó rằng trốn được. Bởi vậy cho nên các vị thấy rằng mình cũng không có nên nghe cả bằng những cái người hoặc là ai đó đối với thầy cho rằng gần như tà kiến, nói rằng đôi khi mình nhiếp tâm hay là mình niệm Phật hay mình làm gì thì đôi khi mình mang nghiệp mình phản sanh, mình không có bị chịu khổ. Không, chắc chắn các vị phải hiểu rằng nữa là tất cả những gì của Phật nói nó được bày rõ ràng như vậy, không hề có sự che giấu, không có hề gì trong đó. Và cái này Đức Phật nói rất là rõ ràng là những cái nhân quả mà chúng ta biết được là những cái việc làm rất là đơn giản vậy là Đức Phật phải chứng minh cho đại chúng biết được tại sao lại phải thúi thay vậy. Mà đã thúi thay vậy mà tại sao là đáng lẽ nghiệp như vậy làm sao mà thành A-la-hán. Nhưng mà chính vì cái con người trong lúc làm ác mà vẫn còn một cái gọi là nhân di sơ tánh bổn thiện đó, tức là cái lúc mà thiện tâm khởi lên thấy một cái vị A-la-hán cái tâm nó quý kính, trong quý đức, cho nên ra lại dài rồi đó, con phát nguyện cúng dường một bữa ăn rất là cho bằng chân chính vậy. Thì vị A-la-hán này nói rằng cái tâm của người là một cái người làm ác mà có khởi tâm thiện vậy thì muốn gì, nó là con chỉ muốn là tu để thành tựu giống như ngài thôi. Thì các vị nào cũng giống như là Gia Du Đà La vậy, khi mà cúng dường mấy cái bông sen nói rằng tôi chỉ muốn theo ngài làm vợ, nhưng mà mục đích là để hỗ trợ cho ngài thành đạo và cũng cho tôi được một chút cái công đức là thành tựu, cho nên Gia Du Đà La cũng thành A-la-hán đó. Cho nên nếu mà các vị muốn cái gì cái gì cứ có quyền hẹn, cứ hẹn, nhưng mà rõ ràng là phải cùng nhau đi vào con đường thiện thiện pháp đó, thì những cái nhân cái quả mình gây thì nó sẽ có cái kết quả một cách rất là chính xác. Thì cái kinh pháp cú là như vậy, là mục đích là để chúng ta biết rằng nó chắc cú là rõ ràng là mình biết rằng mình làm rồi nó sẽ không có chạy đâu trơn. Vì kinh nhân quả nói như giả sử bá thiên kiếp, mà bá thiên kiếp là bao nhiêu, bá thiên là cả trăm ngàn kiếp lượng á, sở tạo nghiệp bất vọng, tức là cái chỗ mình tạo nghiệp nó không có mất. Nhân duyên hội ngộ thật, tức là lúc mà nhân duyên nó đã đầy đủ rồi đó, quả báo quần thì họ trong quả báo này nó có gì, nó có phước báo cũng có, nó có thiện cũng có, nó có ác cũng có, cho nên lúc nào mình có thiện có ác thì tự nhiên mình cũng phải có. Các vị biết là khi mình hiểu điều đó là mình cảm thấy là mình không có gì mà oan ức cả, và mỗi lần mình bị người ta ghét hay người ta nói, người ta phê phán hoặc người ta chửi bới, mình cũng cứ nghĩ rằng đây là cái quả mình đã tới rồi, mình thiện đứng đáng chửi. Sao không ai chửi mà để nghèo nghe mình chửi không à? Sao mình phải hiện tướng? Các vị biết hồi nhỏ thầy ở trong chùa, các vị biết thầy làm chưa? Không biết hiện tướng gì mà cứ bị mấy cái ông mà cái phần giống như mình gọi là mấy ông cư sĩ mà hơi có máu mặt ở trong chùa, ông ở trong chùa đi mà hồi nhỏ đỡ mới đi, thành ra mẹ đẻ bên đi cô dẫn thầy vô tu, thành ra vì vậy cái ổng có quyền mà nhưng nhà mình bắt nhốt cụ tiêu. Mà các vị biết có cụ tiêu phải nhốt thường đâu, dĩ nhiên là mình cũng có phá, nhưng mà ổng nhốt cụ tiêu là nhốt rồi nhiều khi cũng quên đi về luôn, ở từ sáng tới chiều để mình hửi thôi, quên nó tới nỗi mà cái bằng bóp ở ngoài bóp khóa cái gì cứ tưởng tượng vậy. Rồi đó là khi mà thầy về thuyết pháp đó, trong một cuộn băng khi thầy nói là những bước thanh trầm, thầy kể lại 25 năm sau thì cái chùa đó nó đổi thay lên rồi, nó khánh thành, nó mời thầy về, thầy là giảng sư đoàn về để thuyết pháp. Rồi các chị biết họ làm vô, họ bưng nào là hoa này kia lên rước giảng sư, rồi bánh ken ken cong cong, mình đi cái cảm niệm của con người mình nó chảy xuống vậy. Đi ra lại cái cầu tiêu vẫn còn, cái cầu tiêu 25 năm trước thì vẫn còn, nhưng mà những người cũ không còn, cho nên nó phải đứng lại đọc giống như bà Nguyễn Thanh Quang bước đến đèo ngang bóng xeo ta. Cái mà nghĩa là nghĩ lại cảnh cũ vậy đó, cảnh cũ từ đây là lũ gì, nhưng mà nhờ cái chỗ là mình biết rằng cái quả của mình, cái nghiệp của mình đến lúc nó chiêu cảm là tại vì mình tạo những cái việc bất thiện, cho nên bây giờ họ mới trả mình mới gặp mấy người đó, mình phải trả quả, mình trốn không được đâu. Rồi nếu mà khi nào cái phước mình nó đến thì dĩ nhiên là mình cũng có thành tựu, không thành tựu giống như thầy nói rằng nhờ khi mình còn trẻ mình làm chùa này kia, mình hy sinh này kia, mình không có nghĩ bản thân mình đó, cho nên mọi thứ gì nó cũng hanh thông đó. Mình làm phước cái gì nó hanh thông, các vị hiểu không? Học hành thi cũng dễ đó, để dần khi mình đi nước ngoài kẹt rồi tự nhiên nó hanh thông vậy. Là mình thấy rõ ràng là cái nhân quả nó hiện thời, chứ không phải là nói vậy là để gạt gẫm cho các Phật tử phải tin theo đâu. Các Phật tử chắc chắn là mình tin về nhân quả, cho nên đó là thường thường khi thầy giảng nói rằng các Phật tử có thể không tin Phật cũng không tham, nhưng tin nhân quả là đủ rồi. Mà hãy tin nhân quả là tin ai? Là tin Phật thôi, vì nhân quả là tuệ giác mình. Cho nên người nào mà thấy được nhân quả là người đó thấy được các pháp, rồi thấy được các pháp là các vị đã có tuệ Phật. Cho nên Đức Phật nói rằng đừng có đi kiếm ta, đừng có tìm ta, và cũng đừng có ao ước ở gần ta, mà chỉ cần thấy, ai thấy pháp thì người đó thấy được Phật. Vì vậy mà thấy pháp là gì? Thấy được nhân quả rất là rõ ràng, rất nhiều. Mà trong cái đời của thầy đó là ngày xưa vậy, mà những lúc mà thầy làm công quả hoặc thầy làm kia cũng là với cái tâm vô tình lắm, chứ không phải là mình muốn làm để mình được cái gì cả. Nhưng mà do cái chỗ mà cái tâm vô tư của mình làm mà không kể gì đó, thì nhờ đó nó cũng đến được một cái phước gì không có, không có cái, không có, mình gọi là không có cái số lượng, nó cứ tự nhiên nó đi nó hạnh phúc vậy. Và bây giờ thì chắc chắn chúng ta mình chưa già đến nỗi là lúc nào mình nằm để mình phải thúi thay, mình cũng không chắc được. Thì các vị thấy rằng có nhiều người hỏi rằng tại sao cái nhiều trưởng lão, nhiều hòa thượng cao tăng vậy, nhưng mà đôi khi phải nằm thứ 10 năm mà chưa đi được. 10 năm cũng lỡ, giống như những người nằm nơi sinh hôm thì chúng phải là không. Thì chúng ta đọc là ngay trong thời Đức Phật cũng đã có những vị thì theo A La Hán là như vậy, để mình thấy rằng đạo Phật là con đường như thị như thật, chứ không có ví dụ mình gọi là quyền thoại hoặc là không có thể nói rằng là đã thành thánh rồi á là có thể tự mình gọi là hóa giải được, không có bị đau, không phải vậy. Cái gì của mình tu, cái gì của mình làm phước thì mình sẽ được hưởng, nhưng mà cái gì mình làm nhân làm quả thì phải làm ơn trời chứ, nếu không mình đi hết trơn rồi là ai sẽ trả cái đó cho ta, phải không? Cho nên bây giờ thầy Trang thì bận phật tử thì làm ơn thì phải đi kiếm rồi thầy trả, chứ bây giờ thì đâu phải là gà đâu mà ăn không quẹt ngõ, phải không? Chắc chắn là mình phải trả. Trong kinh, trong chân lý sư tổ hôm qua nó các vị biết không, có một vị thiền sư mà ngồi thiền tới gần vô tới tam định, muốn vô tới tứ định để chứng là hắn mà ngồi hoài không định, cuối cùng là mới tìm ra được nguyên nhân là tại vì mình ăn nấm của một cái nhà tín chủ, ngày nào cũng nấm, trời ơi nấm non, nấm mèo nó ngon quá đi, cho nên vì cái tâm tham ái mình còn muốn ăn nấm đó, người ta cũng vừa dễ, và vì cái ái niệm đó mình còn khởi lên cái tâm đó, cho nên vì vậy mà nó không có đủ cái thanh tịnh để mà chứng được tứ thiền. Cho nên vì đó phải làm gì, cuối cùng là phải nó là cái bằng nhập niết bàn, bằng cách là cái bằng dùng cái thân này làm nắm trở lại để trả để cho mình, để cho cái tín chủ đó họ nghĩa là đem họ cài họ bán họ làm gì đó mà mình không còn cái tâm vướng mắc vào cái chỗ đó mình. Tức là nắm trầu nó ngon nghe tâm cô nó ngọt cũng như tham vị đó, cho nên vì nó cứ ngồi thiền mà không có thành tựu được, đây là chỉ có một chút xíu nữa mà bước qua không được chứng được, tức là khi nào vào đến tứ thiền để lúc nào mà đạt được nó là trí tuệ mình gọi là không còn bị nhiễm nữa thì mình có thể chứng được là ăn. Cho nên vị này nó cuối cùng nó còn cũng quán xét nhân duyên, nó biết rằng tại vì đó là suốt 20-30 năm mình ở cái vườn này mà người ta cứ cúng cái món này mà mình thích, họ hỏi mình là cái này thấy tốt khỏe và thích ăn, cho nên cuối cùng cái tâm mình đã dán rồi, và vị này cuối cùng phải trở lại để làm nấm để ta. Thì thầy muốn nói điều đó để các vị thấy rằng mình học Phật là mình khẳng định mình biết được trên con đường chính mình thôi, và những cái câu hay là những cái kệ kinh Pháp Cú là nhằm cho chúng ta có một cái lộ trình rõ ràng, tự mình quyết định và tự mình chọn được con đường, nhiễm không nhiễm tự mình, hay là thanh tịnh không thanh tịnh mình, không ai thanh tịnh ai cả, hay mà nó rõ ràng vô cùng, và làm như vậy mình mới thấy mình làm đệ tử Phật mới xứng đáng. Chứ còn không mà mình cứ ù khạc khạc nói vậy, con làm sao, miễn là con có tội nhưng mà chỉ cần xấu nước nó sạch sẽ nên trở là quá, con là thiên thiện thì thiên vậy đâu có đúng đâu, phải không? Hoặc là cái bằng bao nhiêu lỗi lầm thì kia, chỉ cần cái là nhất tâm một cái ai đó họ ngồi xiết họ đọc gì để cho mình về được cảnh giới được an lành, thì chuyện nó phi lý quá đi. Cái đó là nó mình gọi là nó giống như là một cái dạng của một lường gạt không đúng. Mình phải có chứng kiến đó, mình phải biết rằng đó là tự nhiên mình thấy rằng mình ngồi chỗ này mình thấy rồi mình thấy xứng đáng. Tại vì sao vậy? Trong sạch từ trong cho đến ngoài, cho nên các vị biết là khi người ta để lại xá lợi đó, là những vị gọi là để lại xá lợi là cái bằng thân tâm người ta đã bất động đến mức độ rằng cái thân của người ta là bất tịnh mà nó trở thành tịnh đó, nghĩa là kim cang bất hoại, tức là một vị là ngồi thiền cuối cùng là để cái xác sanh nghĩa đó là trong tứ đại này là đất nước lửa gió là máu này kia, ngồi mấy chục năm mà nó giống như cái bầu khô thôi, không thối không hư, thì khi đó người ta mới dùng tới cái chỗ là vì người ta muốn để lại cho thấy rằng chính người ta thanh tịnh cả từ tâm mà biến thành cái vật thể này mà trở thành bất tịnh, cho nên là kim cang đó, cái đó mới gọi là xá lợi. Nam mô A Di Đà Phật. Chứ còn một cái bằng đốt rồi là coi như là trong con người của các vị biết không, uống đủ thứ, ăn đủ thứ quá chất thì nó biến thành vô số xá lợi. Mà xá lợi đặc biệt là đủ màu, many color. Rồi đó, bởi vậy cho nên mình thấy rồi mình cũng chen color, thấy cũng đổ màu, giận quá. Khi người nào nóng quá nó cũng đổi màu là thành xá lợi đổ màu. Đó, chứ còn thật ra nếu các vị nào mà thân ngồi để cho cái thân mình nó thật sự là khô, ngồi như vậy bất động để tức là 30 năm sau mà không có mùi, không gì đâu, không bị hư, không gì đâu, không cần ép một chút sơn đâu, thì các vị biết là tâm cái người đó nó tịnh cỡ nào. Tịnh đến mức độ đó là biến cái vật thể này bất tịnh trở thành tịnh. Đó, xứng đáng không? Cái đó nó xứng đáng rồi, cái đó mình thấy rằng là mình tính phục phải không? Thế còn mà thiêu thì thôi, nó môi được không? Cũng như bây giờ ta nói là bên Nhật Bản chế ra cái máy rất là hiện đại, các vị muốn bao nhiêu xá lợi màu gì nó làm ra màu đấy hay lắm lận, nó chế ra, nó chế ra cách nhiều cách thiêu lắm. Nói về cái thông tia xa rồi thì thầy muốn thưa với các vị rằng bởi vì có nhiều người bây giờ đó, nhiều Phật tử cũng có viết email và thầy cũng hỏi rằng là thấy có nhiều người Phật tử họ có gia đình vợ con em họ tu mà họ ra đi nhẹ nhàng quá, rồi tại sao là các hòa thượng các thầy kể cả nổi tiếng chúng được thiền kiến làm bây giờ vậy nó bị sốt rồi bị rồi ngồi đó rồi thân như vậy rồi cho đến ngày tàn cũng không có làm gì được, nó vậy đó sao nó có sự chênh lệch vậy. Rồi có nhiều người nữa là cái phần tới bà nội bà ngoại trời ơi tu ít lắm mà trời ơi nó là thanh tịnh ngồi, có nhiều người nói ồ thấy hào quang nó thù nó sáng nó bọc đèn đủ màu để trên hào quang luôn. Nên là hỏi vậy thì làm sao rồi làm cho cái người không có tuệ giác thì mới bị mê mờ thôi. Cái người tuệ giác mình biết rằng đức phật của con người chúng ta, ngay cả khi đức bổn sư ngài mà lúc mà ngài mà bị mà đau bụng, ngài đau bụng cái người ngài đau bụng trong kinh Nam Tạng nói ngài ăn một cái thực phẩm hoặc là có kinh thì nói là ăn thịt heo con mừng cà, có người thì nói không phải. À, bây giờ thì không biết ai mà mò hết lại cái kinh đó để mà tìm ra sự thật. Chỉ muốn nói rằng ngài bị nhiễm độc giống như bị đau bụng thế rồi nghĩa là ngài nhập niết bàn. Còn ngài Xá Lợi Phất khi nhập niết bàn là bị thượng thổ hạ tả, tức là cái phần vị mình gọi là bị gì nhỉ, giống như đó, giống như kiết lỵ vậy đó. Tức là nó đau nó còn sáng đi 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 hết thùng này thùng kia, ông xây di quân đề thách ra thách vô, nó ra thách vô vậy đó. Nhưng mà ngài đó là nhập vào tam thiền tứ thiền để vào để cuối cùng ngài tổ bà mẹ ngài. Chỉ muốn nói rằng những cái vị thánh a la hán và kể bản thân đức phật cũng phải sử dụng cái sát thân tứ đại này giống như một con người rất là bình thường, không hề có cái gì mà phi thường để mình phải đi so sánh. Rồi mình nghĩ rằng trời của người kia nó là mà sắp mất rồi ha, mà mặt mày nó đẹp rồi nó sáng rồi nó mát dịu rồi, trời ơi mấy cái đó các vị không có gì phải bình thường vậy thôi. Nếu người nào có duyên có bình thường có tốt được như vậy, ta đi một cách ăn lành vậy là cũng quý, có thể có cái duyên cái phước rồi đó. Nhưng mà nên để nói về vấn đề tu chứng và thành tựu thì các vị biết là mỗi người sẽ có một cái nhân và cái quả, cái nhân cái quả, cũng như là khi nào mình biết chăm sóc biết thương yêu biết lo lắng vì người khác thì cái phước đó nó sẽ làm cho mình lúc mà mình ra đi rất là an lành. Hoặc là trước khi mà mình ra đi mình đã có tụ tập và mình có được những cái niệm một cách nó vững chắc thì cái giấc ngủ mình ra đi nó an lành, đó là việc của mình. Còn bây giờ dù mình có làm thầy hoặc mình không làm thầy mà khi cái quả cái nghiệp mình đã đến thì mình phải chấp nhận để trả một cách rất là tự tại, không có gì phải khổ đau. Chính cái sự khác biệt kiểu phàm phu và bậc thánh là khi những nghiệp quả đến là mình sợ hãi và mình bất mãn, mình cứ quán trách tại sao tôi phải như vậy, tại sao tôi khổ vậy, tại sao cuộc đời tôi nó khổ vậy đó. Thì chỗ đó nó khác với cái bậc thánh. Còn bậc thánh là họ thấy rằng đó là nó vốn là như vậy, bây giờ đó là nó giống như đồ dễ bỡ như vậy, vậy cho nên dù đó là nó quý cỡ nào mà nó dễ bỡ rồi thì nó cũng bằng nhau, giống như nhau thôi. Vua cũng chết, ăn mày cũng chết. À, rồi nghèo cũng chết, rồi giàu cũng chết, cho nên nhìn một cách nhìn bình đẳng vậy thì mình sẽ được tự tại. Chỉ muốn nói cho các vị biết là cái tâm của mình nó cũng như vậy, nó rất là tế nhị và nó cũng rất là xấu xa, nó hoang mang, nó trốn tránh. Nhưng mà những gì mình nói đó nó không phải là mình đâu, mà nó là ai? Hả? Ai? Nó tức là nó là cái vòng tâm. Mà vọng tâm nó cũng là ma chướng, nó cũng là phiền hào những cái đó. Nhưng mà những cái đó phải có, cái đó mà không có thì các vị sẽ không thấy mình là ai trên. Phải nhờ có cái đó rồi đó, mình mới chán, mình mới chê, mình mới mệt mỏi, mình mới tìm cái thật mà không có như vậy rồi đó. Những đó phải nhờ có đó thì mới tìm ra nó, chứ không có nó thì đâu có bị tìm ra nó, phải không? Nhờ có nó, nhờ có, cho nên trong kinh đại thừa mới nói là phiền não là gì? Là bồ đề, cho nên phải có phiền não. Cho nên những cái đó là những cái bình thường thôi. Chỉ có vì mình bám, mình giữ, mình theo, mình chấp, cho nên nó làm cho mình bị khủng hoảng, bị khổ đau. chứ còn nó tự nhiên nó nằm đó thì nó nằm đó thôi, đâu có ai nói gì nó đâu. Nhưng mà tại vì mình muốn nói, mình muốn nghe, mà mình muốn ham muốn nó, muốn giữ nó thì mình làm cho mình ổn.